Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm 2013. Hôm nay chúng ta đã đủ vốn rồi đó, tức là buổi sáng các vị lại một thời sám hối, một thời tọa thiền. Tất nhiên là cái yêu cầu của các anh chị nơi khóa tu này thì không phải dừng lại ở chỗ là thầy Phước Tịnh đến đây rồi lại thời sám hối rồi tọa thiền xong rồi đi về, và còn nhiều hơn điều này nữa. Thế nhưng mà trước mắt, thưa các vị, mình nhớ một câu của Ngài Lai Quả khi khai mạc một khóa tu. Ngài nói một câu đáng để cho chúng ta chiêm nghiệm. Lần đó Ngài mở một cái kỳ thiền thất tới 21 ngày, tức là 3 lần 7, 21, 3 tuần lễ, phải không? Rồi khi khai mạc một cái kỳ thiền thất như thế thì cái câu nói đầu tiên của ông nói đáng cho chúng ta suy gẫm, đó là pháp luân vị chuyển, thực luân chuyển. Tức là cái bánh xe pháp nó chưa quay thì bánh xe ăn nó đã quay trước này. Và nơi nào cũng thế, thưa các vị, mình đến sinh hoạt trong những khóa tu thì mình thấy rất là xót xa cho ban tổ chức. Họ phải chuẩn bị có khi mất nhiều ngày trước đó, chứ không có đơn giản. Ở nơi đây thì tôi không biết các anh chị trong ban tổ chức này có đủ cái nguồn năng lực, tức là đủ nhân sự để làm hay không. Nhưng mà riêng ở miền Nam Cali thì cái nhóm đệ tử của mình mắc thương nhìn đời này, trước một khóa tu thì nó phải bận biểu có khi mất cả tuần chuẩn bị. Mỗi lần thầy trò mình đi tổ chức khóa tu như là một cái gánh hát của lớn này đó. Nó mang nào là bộ đòn, nào tỏ cụ, nào nồi như son chảo. Tại vì chỗ đó là chỗ mình vướng, giống như đây đâu phải là cái chùa đâu mà có sẵn đủ những cái điều kiện. Rồi thức ăn, thức uống, mỗi sáng thì phải có những Phật tử đi mua sữa đậu nành nóng. Rồi trưa thì nào là nước trà, nào là chè, vân vân, thưa các vị. Cho nên mỗi lần khóa tu là như một cái gánh hát. Thế là cái chuyện còn lại nó cũng rất là vui, đó là sau một khóa tu rồi thì nó dọn gánh hát về. Các vị biết là 150 cái bộ đoàn toàn cụ, chứ đâu có đơn giản giống như đây. Mình đây là chưa có chuyên nghiệp lắm rồi, nhưng mà thấy các cái chị Phật tử nơi đây rất là cực nhọc. Cho nên cái câu đáng cho chúng ta suy gẫm đó là pháp luân chưa có chuyển mà thực luân nó đã chuyển rồi. Do vậy cho nên một khóa tu, thưa các vị, mình mà làm ăn không có đàng hoàng, tu không có ngon lành thì mình thiếu nợ các vị trong ban tổ chức đây, chứ không phải thiếu nợ thì Phước Tịnh đâu. Tại vì công sức của người ta bỏ ra mong muốn cho mình có một khóa tu rất là hoàn thiện. Cho nên xin các vị lưu ý rằng trong một khóa tu như thế này thì chúng ta cố gắng thực tập cái điều căn bản, đó là nhiếp tâm ở trong chánh niệm. Khi mình ngồi, khi mình lại Phật, khi mình đi ăn, và thậm chí là những lúc sinh hoạt bên ngoài, các vị cũng thử làm bộ tu chút chút, thử coi ra làm sao. Tu chơi chơi, tu làm bộ thôi chứ đừng có tu thiệt lắm. Tức là xưa giờ mình có một thói quen là để cho tâm thức mình nó rủi rong xuôi ngược. Bây giờ mình thử làm một việc nó vô cùng cần, đó là hòa cái năng lực tâm của mình để cho nó đừng đi chơi nữa. Nó dừng lại ngay nơi thân của mình. Đó gọi là sự thực tập ban đầu, nó vô cùng cần thiết. Và cái điều này, thưa các vị, là mình hiểu rất là dễ. Các vị hình dung thế này, nhà của mình mà các vị bỏ đi chừng vài ba tháng, các vị về thì thấy là bụi bám, nhện răng. Điều đó thì nó rất là dễ hiểu do vì không có người. Nhưng mà cái điều nó rất là tinh tế về cái phần tâm linh, đó là khi các vị vắng nhà chừng một tháng, bước vào, các vị thấy nó rất là lạnh lẽo. Nó không có năng lượng sinh động của một người sống thì nhà nó rất là lạnh. Tôi có những người Phật tử đời sống họ về già, họ rất là cô đơn. Thế là họ nói thưa thầy, đành rằng có ở nhà một mình, nhưng mà con muốn làm cho cái gia đình nó có cái sinh khí và sống động, thì không phải con chỉ ở trong cái phòng của con không, mà mỗi ngày con phải đi vòng lên vòng xuống, phòng nào con cũng phải đi vô hết, để cho nó có cái không khí sinh động của người sống. Và từ điều này các vị quy chiếu lại tự thân mà coi nó cũng giống như thế. Ví dụ như đây là nhà của ta, phải không? Hình hài này nó như ngôi nhà tâm thức của các vị trú ngụ trong hình hài năm uẩn này. Thế rồi mình cứ bỏ nhà mình đi chơi hoài, thế thì chuyện gì phát sinh? Giống như những ngôi nhà ma ở quận Cam á, các vị hình dung là có những ngôi nhà rất là ma nghe. Chứ đừng tưởng Mỹ rồi không có ma. Và do vì người ta bỏ đi rất là lâu, thế rồi cái chuyện xảy ra đó là cái kẻ bám vơ rồi nó có khi nó là Mỹ đen, nó từng chết ở đầu đường cuối phố, có khi dân mễ. Và nó thấy nhà không có ai và không có chủ, cho nên nó ghé vô, nó ở. Thế rồi chuyện xảy ra đó là có những anh chàng bám vơ nào đó thấy ngôi nhà trống, ảnh ghé lại, ảnh nghỉ đỡ qua đêm, thì nó thiên nó ném ra ngoài đường. Thế rồi trở lại cái chuyện của chúng ta. Thưa các vị, nhà mà trống á thì không lường được là thiên hạ bám vơ họ có quyền ghé nhà các vị họ ở chứ. Nhà cửa vật lý bên ngoài nếu không có chủ thì bất cứ kẻ lang thang đầu đường cuối phố nào nó cũng có quyền nó vô, phải vậy không? Rồi cái ngôi nhà đó là hình hài năm uẩn của các vị, mà các vị bỏ đi chơi hoài thì cái tình trạng mất chủ quyền sẽ xảy ra. Đó là có kẻ bá vơ nào nó vô nó ghé lại, rồi các vị chỉ cần ở ngáp vài cái thôi là các vị nói cái giọng khác liền. Ở Việt Nam đã từng có. Do vậy thưa các vị, cái việc đầu tiên chúng ta tu chưa cần làm cái chi cả, các vị phục hồi chủ quyền lại gọi là tu. Tức là làm cho tâm các vị nó trở lại ngay nơi thân các vị. Và không có cái gì tuyệt vời bằng các vị làm một việc giản dị, đó là nhận biết toàn thân, đó là phương pháp tuyệt vời nhất. Và phương pháp này mình thiết lập được thì mình tự nhiên có được cái chủ quyền. Và chủ quyền mình có thì không có ai có quyền xâm phạm vào nhà của mình được cả. Mình hình dung một đất nước được gọi là có chủ quyền thì người ta phải quản lý được vùng trời, vùng biển, vùng đất liền, phải không? Một chiếc phi cơ nào nó vớ vẩn vào không phận của người ta là người ta đã bắn rơi rồi. Một cái chiếc tàu tuần duyên nào nó xâm phạm vùng biển người ta đã trừng trị rồi. Không có cái chuyện là ai đặt chân lên đất liền của người ta được. Rồi ví dụ như cái việc hiện thực nhất, đất nước Mỹ, nó rộng ngần đó. Một bên là Đại Tây Dương, một bên là Thái Bình Dương, biên giới biển rất là dài, không có quốc gia nào có điều kiện ưu tú như thế. Và không có một đất nước nào nó kỳ lạ như đất nước Mỹ cả. Súng đạn bán rất là tự nhiên. Và cái dân gọi là khủng bố, nó sau 911 tới hôm nay thì nó luôn đe dọa nước Mỹ, phải không? Thế mà nói vừa rục rịch đặt chân vô đến thị trường xa xa bên Anh thì đã bị FBI lượm nó trước rồi, không có để cho nó đặt chân vô nước Mỹ. Và hai biên giới quốc gia biển rộng mênh mông, thế nhưng mà các vị hình dung rằng không có một cái tên nào nó dám mày mò đột nhập vào hai vùng bờ biển Tây và Đông của Hoa Kỳ cả. Và thưa các vị, mình ở San Diego, mỗi lần mình đi lên quận Cam mình giảng pháp đó, đường đi đường về vô cùng thông dong. Thế nhưng mà bữa nào mình thấy anh cảnh sát anh đứng giữa đường, anh khoát tay, anh nhìn từng chiếc xe. Và chỉ cần anh khoát tay cho chiếc xe nó đi vô trong, thế là chiếc xe nó có người, hoặc là chở người lậu từ Mexico qua, hoặc là buôn bán đồ lậu. Và anh không cần kiểm soát gì cả, anh chỉ cần nhìn số xe thôi là anh biết chiếc xe nào là chiếc xe có hàng lậu, có người lậu. Thì các vị hình dung là biên giới giữa Mỹ và Mexico nó không có hàng rào điện tử gì cả, nó không có dòng sông bến hải giống như Việt Nam. Thế nhưng mà chừng như là sự kiểm soát nó vô cùng chặt chẽ. Người ta bảo rằng là chưa có một đất nước nào có một cái chủ quyền nó mạnh như đất nước Mỹ cả. Tại sao vậy? Chính sách quốc gia của người ta đó là Người ta phải củng cố ổn định về quốc phòng là một, về kinh tế là hai. Thế thì từ cái việc ví dụ đó là trở lại tự thân các vị. Các vị mà có chủ quyền thực sự với tự thân các vị thì đố có một cái loại năng lực gì ngoại tại, tức là năng lực vô hình nào có thể xâm phạm được thân của các vị. Rồi nếu chủ quyền các vị được thiết lập giỏi thì không có một cái năng lực của buồn, của giận, của ghét, của thương, của ưu tư phiền muộn gì xâm nhập được các vị cả. Các vị có quyền ra lệnh cho mình là ta phải hạnh phúc. Nói cái lời không? Nghe lời chứ. Nếu thân tôi có chủ quyền, tôi biểu tôi đưa tay lên, nó nghe lời không? Nói nghe lời chứ. Từ khi mất chủ quyền đó là mình bị tật bệnh, tai mình không nghe, ý của mình điều khiển thì mình đã mất chủ quyền. Nhưng mà nếu chủ quyền được thiết lập thì tôi biểu mi nháy mắt, nói nghe lời không? Nghe chứ. Phát lệnh từ bên trong thì thân các vị nó nghe theo. Thế thì cũng cùng nguyên tắc như thế, mình có chủ quyền thực sự thì mình phát lệnh từ bên trong, mình bảo rằng hãy buông cái lo âu phiền muộn xuống, là nó nghe lời, nó buông xuống. Do vì mình mất chủ quyền rất là lâu cho nên mình biểu là không được buồn nữa, nhưng mà nó không nghe lời đâu, nó cứ buồn da diết. Không được lo lắng nữa, nó không nghe lời, nó cứ lo lắng là làm cái chi nó. Do vì mình đã mất chủ quyền từ lâu tới giờ thưa các vị, cho nên cái việc tu hành nó không có gì là nghiêm trọng và ghê gớm cả. Chẳng qua là cái chuyện hồi phục lại chủ quyền các vị đã mất mà thôi. Và cái điều này thì tự thân các vị đã có rồi. Lúc ta mới vừa sinh ra giữa trần đời thì cái chủ quyền về tự thân ta đã có rồi. Thế rồi 1 tuổi, 2 tuổi dần dần các vị làm chủ được mình càng ngày càng giỏi hơn. Thế rồi tới lớn một tí, cái mình để cho tâm thức mình nó rong ruổi ngược xuôi, dần dần mình mất chủ quyền. Và mình dùng cái ví dụ này thì các vị thấy chủ quyền của mình từ lúc bé mình chưa có làm được, nhưng mà theo với ngày tháng càng lớn thì mình chủ quyền càng tốt. Rồi lớn hơn nữa mình lại đánh mất chủ quyền. Tôi ví dụ em bé nào nó cũng có quyền là không khống chế được cái khả năng là tiêu tiểu của nó cả, phải không? Cho tới lúc bao nhiêu tuổi thì nó làm được cái việc chủ quyền về vấn đề này? Có khi 3-4 tuổi vẫn chưa làm được. Nhưng mà dần dần nó có chủ quyền về việc đó, cho nên nửa đêm nó buồn đi tiểu thì nó bật dậy nó đi, có phải vậy không? Còn lúc trẻ thì nửa đêm nó buồn đi tiểu thì nó tiểu thôi chứ mắc gì đâu mà nó phải khống chế được. Thế thì các vị hình dung là từ bé tới 5 tuổi tới 10 tuổi là ta có trọn vẹn chủ quyền về thân thể ta rồi đó. Thế rồi lớn lên một tí, mình đi vô xã hội đời thường, mình học hành, rồi mình để cho tâm thức mình nó làm cái chi? Ngược xuôi, lo toan, phiền muộn, bất an. Cứ mỗi một lần phiền muộn, ưu tư, trần trọc khởi lên thì các vị liền nhận chìm lại mình, các vị liền hội nhập với những cái trạng thái nơi tâm thức các vị. Trong khi những cái dạng tâm hành xuôi ngược, bất an đó, nó là cái bên ngoài, nó đến nó đi, chứ nó không phải là tự thân các vị. Thế nhưng mà mình lầm lẫn, mình không có học để thấu đạt về con đường chánh pháp, cho nên mình nghĩ buồn là mình, giận là mình, ưu tư phiền muộn là mình, cái mình đồng nhất mình vào nó. Rồi lâu dần nó dẫn mình đi vào nào không hay, trở thành người mất chủ quyền hoàn toàn. Cho nên lo là cái chuyện nó không đáng gì cả. Thế nhưng mà khi nó khởi ý niệm lo thì các vị liền tan biến trong cái lo. Các vị không có làm cách nào để bỏ cái lo lắng rớt xuống được cả. Trong khi đó nguyên tắc buồn nè, lo nè, giận nè, bất an nó không phải là mình, nó là cái đến và đi, nó sinh nó diệt trong tự tâm các vị. Các vị là nhân chứng để nhìn những điều đó đến và đi mới phải. Và khi mình mất chủ quyền rồi thì thưa các vị, nó khởi là mình liền chạy theo đuôi nó, mình bị nó nhận chìm, mình đồng nhất mình vào nó, cho nên mình chìm ngập trong những cái phiền muộn bất an của đời sống. Thế cho nên cái việc tu nó vô cùng giản dị, đó là mình thiết lập chủ quyền lại để mình có thể ưỡn ngực giữa trần đời này, không sợ bất cứ một cái thứ phiền muộn nào ai đổ vào mình được cả. Và hiện tại thì thưa các vị, mình chưa có làm chủ được mình, cho nên đời sống mình ở trong bàn tay của người ta đó. Và dùng một cái ví dụ nó hình tượng rất dễ là cái lỗ mũi mình bị người ta xỏ dây, người ta dẫn đi. Thế nào là xỏ dây dẫn đi? Khen vài câu cái lỗ mũi hình phồng lên, chê vài câu cái mặt mình xìu xuống. Họ nói thương mình, cái mình cảm thấy hạnh phúc nở rộ ra, từng tế bào của mình nó nhảy múa. Còn nói không thương mình nữa, mình xìu xuống như cái bánh bao xìu, rất là tội nghiệp. Thế thì đời sống mình, thưa các vị, mất hoàn toàn chủ quyền. Trong khi cái nguyên tắc rất là căn bản đó là khi anh làm được, khi anh có được chủ quyền nơi tự thân, thế thì không có bất cứ một cái thế lực nào dù mạnh mấy có quyền xâm phạm đời sống anh cả. Mình hãy nhìn cái biên giới của Mỹ thì biết điều này, nó thách đó. Không có chiếc tàu lặn, không có chiếc phi cơ, không có một cái đội khủng bố nào xâm nhập vào biên giới nước Mỹ được hết. Mà mình có thấy cái lực lượng hải quân hay là thủy quân lục chiến gì nó dàn hàng ngang hàng dọc gì bờ biển đâu. Các vị đi từ miền Bắc tới miền Nam, các vị thấy không hề có. Thế nhưng mà vừa có mặt là nó biết liền. Nó bán súng bán đạn tự do, khủng bố đó, thèm quấy rối nước Mỹ lắm chứ. Ấy như vậy nhưng mà vừa đặt chân cái phi trường London thôi là nó đã biết rồi, nó đã lượng rồi. Rồi cái đất nước vô cùng nghèo ở miền Nam nước Mỹ là Mexico, dân bể nó thích qua đây vô cùng. Thế nhưng mà thưa các vị, nó đào đường hầm xuyên qua biên giới Mỹ có khi cả 5-7 cây số để chui qua. Thế nhưng mà vừa đặt chân lên đất Mỹ rồi, leo lên xe rồi thì cái biển số xe nó bị nó phát giác rồi. Nó đứng đó ngoắt về cho xe đi lại tự do. Thế nhưng mà chiếc nào nó chỉ vô trong lề đường là chiếc đó có người đó. Thì các vị hình dung coi, rõ ràng nó có chủ quyền rất là lớn, phải không? Nó đã canh giữ biên cương của nó, không phải là trên mặt đất nữa, mà nó trên trời nó nhìn xuống nữa. Thì cái tình trạng của chúng ta mất chủ quyền, thưa các vị, mình bị xâm nhập tứ phía. Còn có chủ quyền rồi thì không có cái thế lực thần linh nào đụng được các vị. Nhà các vị không bỏ trống thì không có ai mượn để ở đỡ vài hôm cả. Và cái điều kỳ lạ ở nhân thế cũng như trong thế giới thân của các vị đó là người ta vô thì dễ mà đuổi người ta thì không dễ đâu nghe. Cho người ta ở đậu nhà mình thì dễ, nhưng mà tới chuyện mời người ta có khi phải mời luật sư, phải tốn tiền, phải mua nhà cho người ta mới chịu đi, chứ có đơn giản đâu. Và cái chuyện này nó rất là thực và rất là đời thường, có phải như thế không? Thế rồi thân của các vị bỏ trống, người ta vô thì nó dễ, mà các vị đuổi đi thì nó không dễ. Tại vì cái đường quen nó mở ra rồi, nó đã vô được rồi, thì thưa các vị không dễ gì đóng cửa nhà lại được. Mình thấy những người họ dính dáng với cái thế giới vô hình đó. Họ một lần ở ngáp ngáp, họ lên đồng, họ nói trăng nói cuội. Thế rồi sau đó người ta rất là sợ, người ta muốn đóng cánh cửa, không có cho nó vô, nhưng mà đâu có dễ. Nó đã quen đường rồi, nó thích thì nó nhào vô tiếp. Cho nên thưa các vị, một trong những phương pháp tu mang lại lợi ích đầu tiên là hồi phục chủ quyền cho các vị, chủ quyền ngay nơi tự thân này. Bằng không làm được chủ quyền cho chính tự thân mình thì thưa các vị, cuộc đời mình trong bàn tay của người khác, người ta vo tròn móp méo thế nào cũng được cả. Và cái cuộc sống đời thường này, thưa các vị, nếu mình không có chủ quyền thực sự thì người ta thích mình vui thì mình vui, thích buồn thì mình buồn, thích mình giận thì người ta chọc một câu cái mình giận. Thế thì tội nghiệp cho cuộc đời mình ở trong bàn tay của người ta. Cho nên tu là một nhu cầu nó rất là tự nhiên thôi, chứ không có gì mà ghê gớm cả. Mình muốn đời sống mình có được chủ quyền để hành xử giữa cuộc đời này không có nằm trong bàn tay của ai, thế thì mình tu thôi. Rồi mình muốn đời sống mình nó thăng hoa và hạnh phúc thì mình tu thôi. Cho nên tu không có nghĩa là dành cho những người quy y với Phật, cũng không hề dành cho riêng một tôn giáo nào cả. Khi cái nhu yếu đời sống người ta nâng lên cao, người ta muốn đời sống mình vượt thoát những cái khống chế của những thế lực bên ngoài là một, người ta muốn có chủ quyền về đời sống người ta là hai, muốn đời sống người ta có nhiều niềm vui hạnh phúc hơn là ba, thế thì người ta tìm tới những con đường tu tập thôi. Cho nên tu nó dành cho không phải là một giai cấp hay là một truyền thống nào cả, mà năng lực tâm thức của người ta nó vươn lên đến một cái tầng mức nào đó thì cái nhu cầu tu nó phải phát sinh thôi. Chắc các vị đừng có quan điểm là do vì tôi quy Phật, tôi tu, tôi không. Mà cái nhu yếu và đời sống hạnh phúc, cho nên người ta đặt mình trong những cái pháp môn thực tập. Rồi cái điều gần hơn, dễ nhận diện ra nữa, thưa các vị, với người Việt thì cái nhu yếu về tu tập nó bị loãng đi, nó tản mạn rất là nhiều pháp môn. Nhưng mà với người Mỹ, khi họ đến với đạo, họ nghiên cứu về giáo lý đạo Phật để tu, thì họ đều đi vào con đường thiền tập cả. Tại sao như vậy? Cái bản chất của văn hóa Mỹ nó vô cùng thực tiễn, không giống như ta. Chúng ta thì thứ nhất là già rồi, cái mình sợ chết, cho nên thôi mình niệm Phật cho nó chắc ăn, để năng lực của mình có yếu thì nhờ Đức Di Đà cứu giùm cho mình. Do vì cái truyền thống đạo Phật Việt Nam nó có mặt xa xưa, Tịnh Tông nó đã thấm vào tâm thức mình, cho nên trẻ thì không buồn lo lắng gì về chuyện tu bao nhiêu. Nhưng mà tới già là thấy dường như ngày tháng nó lụng dần, mặt trời nó còn chút le lói sáng thôi, không biết bữa nào nó lặn mất đây. Cho nên tu thiền thì sợ không kịp, cho nên thôi niệm Phật chấm chắc để Đức Di Đà đón mình về. Và trong khi đó thì với truyền thống văn hóa Mỹ thì nó rất là thực tiễn, thưa các vị. Bài nói cái cách là niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đi rồi anh chết được Phật cứu, thì nó đâu cần. Tại vì cái gốc văn hóa của người ta đó là gốc văn hóa Kitô, nương vào cái năng lực của Chúa để được sinh về cảnh giới Chúa, thì niềm tin ảnh đã có sâu sắc từ lúc bé rồi. Cho nên mình dạy điều đó, nó cười chứ nó không có buồn thực tập đâu. Tại vì phải cái gì mới hơn cái nền tảng tôn giáo của người ta, người ta mới đến thôi. Chứ còn cái chuyện cầu khẩn một vị thần linh, cầu Di Đà thì cũng giống như là cầu Chúa Kitô thôi, cầu Chúa Trời thôi, thì nó giống nhau, mắc gì người ta phải đến mà đọc Phật để nghiên cứu, để tu tập. Văn hóa gốc nó đã có cái nền tính lý đó là cầu sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Thứ hai, cộng với tâm thức của người Mỹ nó vô cùng thực tiễn. Cái gì nó phải chạm tay được, nó nếm được, nó thấy vô cùng là hiện thực nó mới đến thôi, thưa các vị. Do vậy cho nên với người Việt thì chúng ta tu rất là nhiều pháp môn như niệm Phật, như tụng chú. Nhưng mà với người Tây Phương, nhất là người Mỹ, khi đến với đạo Phật thì họ đơn giản đến với con đường thiền tập thôi. Tại sao vậy? Tại vì cái con đường thiền tập nó vô cùng thực tiễn. Anh chạm tay vô, anh thực tập thì anh thấy cái hiệu quả nó đến liền, chứ không cần phải tới cuối đường hầm mới thấy ánh sáng. Không cần phải chết rồi mới vãng sinh. Ngay bây giờ anh nếm được hương vị của Pháp, anh thực tập thì có được an lạc, có hạnh phúc, có được yên bình, có được chủ quyền ngay nơi thân tâm anh. Thế cho nên với người Tây Phương, thưa các vị, họ không đến với đạo Phật thì thôi. Họ đến thì hai điều nó phát sinh rất dễ. Điều thứ nhất là họ vô cùng thực tiễn đi vào Pháp hành trì. Điều thứ hai, khi họ hiểu ra, họ thấm được giáo lý đạo Phật thì họ thực tập liền, chứ không cần phải khích lệ, không cần phải khuyên bảo gì cả. Họ thấy cái này nó vô cùng lợi ích, nó rất là hiện thực, cho nên họ nếm hương vị chánh pháp rồi thì thưa các vị, họ thực tập nó vô cùng là miệt mài. Còn chúng ta nói như thế đụng chạm các vị không, nhưng mà đa phần là như thế này. Cộng đồng người Việt của mình á, thì điều thứ nhất là tu rất nhiều pháp môn, niệm Phật cũng có, rồi làm gì tụng chú cũng có, rồi nghe nói tu thiền cũng tập tè làm quen với việc tu thiền. Nhưng mà do vì mình đứng có hai chân mà đứng trên 3-4 chiếc thuyền, thế cho nên đi về đâu, không đi về đến đâu cả. Tu thiền thì cũng thích, nhưng mà sợ bỏ niệm Phật rồi tới chừng mình chết Phật không đón làm sao, cho nên thôi cũng vừa thiền vừa niệm Phật cho chắc ăn. Rồi lại thêm sợ một điều nữa là niệm Phật và tu thiền như thần lực nó không mạnh, cho nên lâu lâu cũng phải tụng vài ba bài chú nó cho chắc. Và các vị thấy là thậm chí là mình cũng không có lường được tâm thức của Phật tử ra làm sao, cho nên cũng phải tụng Đại Bi, rồi cũng phải lại Hồng Danh, rồi cũng phải tụng Mãn Nhã. Nhưng mà thưa các vị, cái phương pháp hành trì của chúng ta nó không phải là cái sự pha trộn giữa thiền tĩnh mật và phương pháp chúng ta làm ở nơi đây, thực tập nơi đây là để cân bằng cái sinh hoạt tu học của các vị có động và có tĩnh. Và phương pháp lại Phật nơi đây cũng thế, mình lồng cái sinh hoạt thiền tập ở trong từng lại. Và mình có nói cho các vị nghe là mình phải lại một lại như lại 1000 lại. Đó là luôn an trú tâm ngay hiện tiền, ngay nơi thân, để có thể làm được một việc rất dễ, đó là mỗi một lại Phật các vị an trú rồi thiền tập, các vị cũng đang tập yoga, các vị cũng làm cho thân thể các vị nó tràn đầy sinh động của sự nhận biết. Và trở lại vấn đề, thưa các vị, với người Tây Phương thì cái con đường thiền tập nó rất là sáng, và khi họ đi vô rồi thì họ cảm thấy đây là một giáo lý nó vô cùng hiện thực. Và đa phần người Tây Phương, người Mỹ, người châu Âu gì họ đến với Đạo Phật, họ đều đi vào con đường thiền tập và họ tu tập rất là nhiệt tình. Và chúng ta thì, thưa các vị, dường như chúng ta làng nhàng, chứ còn cái nhiệt tình chúng ta nó không đủ lớn. Mình đợi tới lúc nào thì nhiệt tình của mình nó dâng lên cao? Bệnh nặng, nhiệt tình dâng lên cao. Mà bệnh nặng thì còn năng lực đâu mà tu. Mình hình dung là lúc khỏe mạnh mà các vị không nhiếp tâm tu được thì tới lúc bệnh, nào là cơ thể nó nhức nhối, nào là người bên cạnh âu lo, nào là người bên cạnh khóc lóc, rồi các vị nhìn thấy là người ta sửa soạn hậu sự của các vị còn rung lên nữa chứ, thì giờ đâu và tâm thức ở đâu đủ yên bình để các vị tu. Thế thì nếu ngay bây giờ mà chúng ta không có đầu tư tâm thức mình cho một việc tu á, thì thưa các vị dường như hơi muộn. Thân bệnh rồi khó tu vô cùng, rồi tới lúc gần chết càng khó tu nữa. Tứ đại nó sắp phân ly rồi thì nó đau từng thớ thịt chứ không có đơn giản đâu thưa các vị. Cho nên mình phải nếm cho được chánh pháp để hành trì, bằng không á thì thưa các vị làm ăn không có kịp đâu. Ở đời người ta nếu 40 tuổi mà không có thành công thành danh thì thưa các vị chỉ kiếm sống qua ngày thôi, chứ không thể làm thị trưởng thành phố, không thể làm nghị viên, không thể làm thống đốc tiểu bang, và cũng không thể leo lên đến đỉnh của thượng hạ nghị viện và làm tổng thống được, phải không? Cái vận mệnh của anh quyết định từ năm 40 tuổi, trễ lắm là 50 tuổi phải thành công thành danh này. Con đường danh lợi của nhân thế nó còn như vậy. Thế rồi con đường tu, thưa các vị, nó đòi hỏi năng lực của các vị đầu tư phải 100%, chứ không phải là 50% vừa tu vừa nhàn hạ mà thành công được. Thế thì 60 tuổi mới bắt đầu đầu tư thì các vị hình dung coi mình đi được bao xa. Con đường tâm linh nó khó và nó cay đắng hơn con đường lợi danh của trần thế. Rồi mình đợi tới quá muộn màng, và đến cái tuổi muộn màng rồi lại không chịu nỗ lực nữa, lại tu phất phơ qua ngày, gọi là trang trí cho đời sống mình có một chút hương hoa cái việc tu thôi, chứ còn kỳ thực mình chưa thể quyết lòng với con đường hành trì. Thế thì thưa các vị, nếm được hương vị chánh pháp có khi cũng nếm, nhưng mà đi đến nơi thì dường như chúng ta không có quyết lòng. Cho nên điều đầu tiên xin thưa là các vị hãy khởi bồ đề tâm đủ mạnh, bằng không thì một đời này qua mất rất là nhanh, và một đời qua mất, đời sau chắc gì các vị gặp được Phật Pháp. Mình đã trải hà sa kiếp trong cõi tử sinh rồi chứ không ai một kiếp. Nước mắt của mình khóc vì chia tay với người thân, nước mắt người thân khóc vì mình chia tay với họ. Thế Tôn nói là nó như biển, nó như Thái Bình Dương vậy đó. Tại vì triệu triệu kiếp luân hồi rồi. Thế thì kiếp này làm ăn không có khấm khá nữa thì mất một đời, rồi biết bao giờ mình mới gặp lại hình hài, có được một sinh mạng để bắt đầu tu tập. Do vậy thưa các vị, khởi bồ đề tâm để tu nó rất là quan trọng. Trong cuộc sống đời thường ai cũng có một cái quê hương để về. Mình mà chưa có cắm rễ sâu được nơi cái vùng đất này, mình cứ lăng căng là thôi tôi già, tôi có sẵn đồng lương, nó ổn định rồi tôi về quê hương tôi sống. Nhưng mà thưa các vị, cái nguyên tắc của đời sống là đất lành chim đậu. Các vị đã có mặt nơi đây, dù cho tâm thức của các vị nó có gắn liền với quê hương nơi sinh ra các vị mấy, nhưng mà về đó chừng bao lâu thì các vị lắc đầu ngao ngán. Hai tháng hơi nhiều. Thưa các vị, đi chừng 2 tuần thôi là các vị cảm thấy ôi, thôi tôi về Mỹ tôi sống, gắn bó với quê hương này cho nó chắc. Và một đời người thưa các vị, quê hương đó là quê hương bên ngoài thôi, mà nếu chúng ta chỉ hướng về quê hương bên ngoài thì có khi mình ở nơi này để nhớ như nơi kia. Cho nên cái quê hương mà Đức Phật muốn nói Và chúng ta phải tìm về đó là quê hương đích thực, nơi tự thân của các vị. Và những cái tầng quê hương nơi tâm thức các vị rất là cần các vị đầu tư năng lực để đi về. Vào thời Đường, đất nước mình xa xưa sinh ra rất là nhiều nhân tài. Không biết làm sao mà các cụ nhà ta ngày xưa là giỏi đến độ vậy. Mình hình dung là biên giới quốc gia giữa Việt và Tàu ngày xưa nó không có đến nỗi nghiêm trọng như bây giờ. Và vào thế kỷ thứ 5, thứ 4 gì đó, thứ 5, thứ 6 gì đó thì đã có những nhà sư Việt Nam như Ngài Khương Tăng Hội đi qua đất nước Trung Hoa, mở đạo tràng, làm chùa và vô cung vua giảng pháp. Thế rồi 300-400 năm sau thì cũng có một vài vị sư người Việt Nam đi ngược lên phương Bắc, lại đến triều đình của nhà Đường, tức là đến Trường An, đến Lạc Dương, đó là kinh đô của nhà Đường lúc bấy giờ, làm những vị thầy vô cung vua giảng pháp, mà được hoàng đế của triều Đường vô cùng là ngưỡng mộ. Các vị hình dung là một vùng đất nước văn hóa. Thế mà có một anh từ đất Giao Châu, và đất Giao Châu là vùng đất xa văn hóa, phải không? Giống như cái vùng biên địa vậy. Thế mà mày mò ngược về kinh đô nhà Đường giảng pháp để cho nhà vua trên đất nước kia vô cùng ngưỡng mộ. Rồi thêm một điều nữa là những thi sĩ vào thời Đường, như ví dụ như Giả Đảo, vân vân, tặng những bài thơ vô cùng hay ho để tiễn nhà sư từ đất nước Giao Châu qua đó giảng pháp. Và có một bài thơ rất là hay mà sử gia Lê Quý Đôn ông sưu tạp lại trong cái quyển Kiến Văn Tiểu Lục, sau đó thì các vị hòa thượng của chúng ta như Ngài Mật Thể hay là các thầy về sau trích nó ở trong cái quyển Phật Giáo Việt Nam Sử Lược. Bài thơ này nó hay, nó có những cái từ nó hợp với những điều mình muốn chia sẻ, cho nên mình chợt nhớ mình đọc cho các vị nghe. Đó là bài thơ Giả Đảo tặng cho nhà sư Nhật Nam lúc nhà sư Nhật Nam giả từ cung vua của nhà Đường về lại đất Giao Châu. Trước khi đọc cái bài này thì mình gợi ý một chút để cho các vị có một cái nhận diện thế này. Đối với các vị sư, được hoàng đế kính trọng là một, được các thần dân ngưỡng mộ là hai, được cái giới sĩ phu trí thức của đất nước Trung Hoa vô cùng trọng thị là ba. Ấy vậy mà ông giả từ cái nơi chốn lụa là sang cả và danh vọng vậy, trở về cái vùng đất rất là nghèo nàn ở một cái xó xỉnh núi non hoang vắng ở Giao Châu để dưỡng lão. Đó là cái việc bên ngoài nhà thơ họ đề tặng, nhưng mà việc bên trong mình gợi ý là từ cái bài thơ đó chúng ta cũng trở về an trú cái nơi tự thân để dưỡng lão. Tại vì nếu các vị mà không có quay về, các vị để cho tâm thức mình lang thang, nó ngược xuôi xuôi ngược, thế thì nhà bỏ trống, thế thì các vị không có được chủ quyền. Cho nên trở về quê cũ, đó là cái nhu cầu rất cần thiết. Mình nói như thế không phải trở về cái quê hương Việt Nam của mình bây giờ, trở về quê cũ là trở về ngay nơi thân này. Bài thơ rất là hay, mình đọc cho các vị nghe. Thì chúng ta nói về cái chuyện trở về quê cũ của chúng ta. Giảng kinh nơi điển báo, vườn ngự hoa xuân bay, xa quê từ mấy đồ, núi cũ dưỡng thân gầy. Bây giờ mình chép tặng cho các vị là chúng ta học qua cái bài thơ này, để các vị thấy tổ tiên của mình rất là đáng cho mình ngưỡng mộ nha. Một thiền sư áo đà bạc màu, thế nhưng mà một mình hiên ngang vào cái nơi chốn đế đô của triều Đường, tức là nơi chốn văn hóa của đất nước người ta, rồi làm một vị thầy giảng kinh, đến nỗi là Giả Đảo khen một câu là giảng kinh nơi điển báo, vườn ngự hoa xuân bay. Mình sẽ đi vô rồi giải thích từng cái câu để cho các vị thấy cái hay của người xưa, rồi từ đó chúng ta đi vô nội dung của điều chúng ta muốn học. Đây là bài thơ của Giả Đảo, là một thi nhân đời Đường. Mình nghĩ rằng trong cái khóa tu ngắn ngày, thế nhưng mà tối thiểu mình đến đây rồi mình sẽ tặng cho các vị một cái gì đó, chứ không thôi mình về nó theo gió bay bay mất. Giảng kinh nơi điện báo, vườn ngự hoa xuân bay, xa quê từ mấy độ, núi cũ dưỡng thân gầy, mưa xa dầm áo bạc, gió táp Ấn Hương Phai, biển Nam xa vời vợi, tin tức đâu dễ hay. Giảng kinh nơi điện báo, vườn ngự hoa xuân mai, xa quê từ mấy độ, núi cũ dưỡng thân gầy. Mưa xa dầm áo bạc, gió táp Ấn Hương Phai, biển Nam xa vời vợi, tin tức đâu dễ hay. Thưa đại chúng, là cái anh chàng giả đảo này là một nhà thơ khá nổi tiếng của thời Đường. Bây giờ kiếm chuyện nó lang thang chúng ta đã rồi tính. Và có nhiều giai thoại về nhà thơ này. Anh chàng này, sở dĩ mình trích bài thơ này là do vì có nhiều bài thơ nó có một cái chút thiền vị ở trong đây, thưa các vị. Và cái điều thứ hai mình thưa đó là không phải đơn giản mà người ta tặng một bài thơ như thế này, chứng tỏ là cái sự kính phục một vị thầy từ miền Giao Châu đi qua. Các vị hình dung là đủ ngôn ngữ để nói năng bằng cái tiếng ngoại quốc chứ có phải giảng tiếng Việt Nam đâu. Điều thứ hai, trình độ học Phật nó ngang với cái nền văn hóa của nhà Đường mới có khả năng trình bày được Phật Pháp cho người ta nghe. Rồi cái điều thứ ba, thưa các vị, tại trung tâm văn hóa đó là kinh đô Trường An và Lạc Dương lúc bấy giờ, cái thành phần tài tuấn không phải ít. Ấy vậy mà một ông thầy người Giao Châu lạc lõng lên đến đây giảng kinh cho nhà vua nghe, thì đó là những yếu tố mà chúng ta nên nhìn lại. Thế hệ ông cha chúng ta không biết học từ bao giờ mà giỏi như vậy, từ cái miền quê thiếu văn hóa, thế mà mày mò ngược đến kinh đô Trường An giảng kinh cho hoàng đế nghe. Và hai câu này, giảng kinh nơi điện báo, nó hàm ý nghĩa là giảng kinh trong cung vua nhà Đường. Câu thứ hai, vườn ngự hoa xuân mai, nó hàm ý nghĩa là trên pháp tòa của ông giảng kinh, hay đến đổi là chư thiên rải hoa cúng dường, cho nên gọi là vườn ngự hoa xuân mai. Người ta dịch nó rất là bóng bẩy, nhưng mà mình hiểu ý nghĩa nó là như vậy. Lời kinh của ông giống như là ngày xưa Tu Bồ Đề giảng pháp, chư thiên rải hoa cúng dường, cho nên gọi là vườn ngự hoa xuân mai. Xa quê từ mấy độ, núi cũ dưỡng thân gầy, nó nguyên văn một cái câu trong Hán văn đó là Giao Châu kỷ hồi quá. Giao Châu kỷ hồi quá tức là đã xa đất nước Việt Nam bao lâu rồi, Giao Châu kỷ hồi quá. Và người ta dịch cũng rất là thi ca, đó là xa quê từ mấy độ, và lâm lão cố hương quy. Lâm lão cố hương quy, đã xa quê rất là lâu rồi, bây giờ tới tuổi già này trở về quê hương để dưỡng già. Lâm lão cố hương quy. Và bốn câu dưới này thì giả đảo đề tặng ngài Nhật Nam Tăng, nó có một cái hàm ý là trên con đường biển đi về Giao Châu, mưa gió bão bùn làm cho chiếc áo nhà sư nó phai màu, mưa xa dầm áo bạc, gió táp Ấn Hương Phai là gió biển đông, nó làm cho những cái tặng phẩm của nhà vua bị nhạt nhò, tức là làm cho cái ấn tín của nhà vua tặng đó nó cũng bị bào mòn. Ý ông muốn nói là mưa gió và thời gian trên con đường biển bồng bềnh mà những ngày tháng sống ở Giao Châu nó sẽ bào mòn sức khỏe của ông rất là tội. Nếu các vị nhớ ở trong Chinh Phụ Ngâm đó, có mấy câu nó cũng giống như mấy câu này. Câu gì? Giống như mấy cụ lớn ở đây quên hết văn học thời cổ Việt Nam. Sương như búa bổ mòn vóc liễu, tuyết nhường cưa sẽ háo cành ngô. Đó là những câu trong Chinh Phụ Ngâm á. Thế thì câu này cũng giống như thế, thưa các vị. Mưa xa dầm áo bạc, gió táp Ấn Hương Phai. Và hai câu này, biển Nam xa vời vợi, tin tức đâu dễ hay. Khi ngài bước lên thuyền rồi về phương Nam thì nó ngút ngàn xa, nó vời vợi xa, tôi làm sao để biết được tin tức của ngài. Chứng tỏ là cái tình quyến luyến ngưỡng mộ của nhà thơ giả đảo rất lớn đối với thiền sư Nhật Nam. Thế thì cái câu mà chúng ta máng vào đây để gắn vào những cái ý tưởng mà mình muốn chia sẻ với các vị là câu nào trong bài thơ này? Câu nào đắc ý nhất trong bài thơ này? Dạ, đố nhà thử chút làm khó nha chị. Câu nào? Hay vậy đó. Thưa các vị, câu này rất là hay nha. Giao Châu Kỷ Hồi Quá người ta dịch là xa quê từ mấy độ. Thế rồi từ câu đó mình quy chiếu là thân phận mình, cái mình xa quê từ mấy độ, xa quê từ mấy độ. Không nói đến cái chuyện xa quê hương Việt Nam chi, tại vì cái chuyện đó nó không cần nhớ nữa rồi. Mình sống gởi nạc khác gởi xương ra đây nha, hãy coi đây là quê hương của ta. Tại vì thế hệ của các vị là con, các vị cháu, các vị nó sẽ trở thành người Mỹ chứ nó có là người Việt đâu. Các vị về Việt Nam thì nhiều lắm các vị thăm một vùng đất có chút tình tự quê hương thế thôi, chứ còn sao để sống được nơi nước kia rồi. Và đất nước đó mà có thay đổi cơ chế chính trị thì các vị cũng không thể về nơi đó sống được, tại vì đời sống các vị đã quen nơi đây rồi, chắc như thế. Thế thì cái câu xa quê từ mấy độ nghĩa là xa quê gì? Xa quê gì mấy độ? Cạn nhất là xa cái quê hương yêu thương, từ cái nôi yêu thương của người mẹ tặng cho các vị. Càng lớn thì dường như ta càng đẩy cái tình thương của người thân của ta ra càng ngày càng xa. Xa quê từ mấy độ, cạn nhất mà cái nhu cầu ai cũng cần đó là xa cái nôi yêu thương của thân tình bố mẹ. Và cái điều này thưa các vị, nếu mình sống ở Mỹ lâu mà mình không có duy trì thì nó thiệt thòi cho mình vô cùng đó. Tại sao nó thiệt thòi? Tôi có một đứa học trò, nó học ở trên đó, và cô giáo của nó người Mỹ trắng nói nó, nói là cô vừa có chồng, thế rồi hai vợ chồng, cô chồng thì sống ở Florida, cô thì phải làm việc ở trên thành phố đó. Cô nói là chồng của cô á chỉ có bố mẹ và hai ông bà già, tới cái lúc không tự chăm sóc được cho nên đành rằng cưới với nhau thì cưới, nhưng mà vẫn cứ phải chia tay với vợ về bên kia chăm sóc bố mẹ mà thôi. Lúc đầu thì hai người cùng dạy ở trường đại học ở UC. Thế nhưng mà rồi khi bố mẹ già thì ông phải bỏ việc làm bên đây, nghỉ việc luôn về bên Florida chăm sóc bố mẹ mình. Mình cười ngất mà nói, tại sao có những người Mỹ lạ vậy vậy con? Nói thưa thầy, đành rằng họ là người Mỹ nhưng mà tâm thức họ rất là đông phương. Họ nói là họ nghỉ việc làm và họ không cần lương tiền chi cả, họ chỉ cần là chăm sóc mẹ già để không nỡ đẩy hai ông bà vô trong nursing home. Và với người Mỹ, thưa các vị, họ nhiễm chút ít văn hóa đông phương thôi thì họ thấy là không phải nuôi bố mẹ là cái việc thiệt thòi, không phải nuôi bố mẹ là mất công ăn việc làm là cái việc đáng phàn nàn, mà họ nói rằng nuôi bố mẹ là cái điều kiện nuôi dưỡng hạnh phúc cho tự thân họ. Tại vì còn có người để ta thương yêu, để ta chăm sóc, và làm điều này nó mang lợi ích lớn hơn là cái điều kiện vật chất mà người ta có nữa. Mình nghe mình rất là kinh ngạc, mình nói tại sao có những người Mỹ họ có quan niệm lạ vậy, trong khi cả xã hội, thậm chí với những gia đình người Việt ở đây, thưa các vị, con cái ta nó học đòi cái văn hóa Mỹ thì nó cũng muốn cha mẹ đi vô trong viện dưỡng lão cho yên thân, để nó ở ngoài nó chạy vại của tiền ngược xuôi để nó sinh sống. Thế thì cái điều gần nhất cần nhìn đó là ta đã xa cái nôi thương yêu của bố mẹ. Và nếu mình không khéo duy trì thì mình tự làm thiệt thòi mình chứ không phải thiệt thòi ai cả. Và chiếc nôi này có cần không? Thưa các vị, có vài câu chuyện người ta kể về tấm lòng của những bà mẹ mà nếu mình nghe thì mình cũng dễ chảy nước mắt như chơi. Và kỳ thực là Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói câu thế này. Ngài nói rằng các anh đều sinh ra từ lòng thương yêu của bố mẹ, các anh trưởng thành trong xã hội nhờ lòng thương yêu của nhân loại, thậm chí các anh vẫy tay chào nhân thế. Trả lời Ngài về các buổi, nếu các anh được bao nhiêu người thương yêu thì cái sự ra đi của anh nó rất là hạnh phúc, rất là an bình. Còn nếu các anh ra đi mà không có một người thân, không có một tấm lòng thương yêu đến với anh thì anh nên đi trong cái sự lạnh lẽo, hoảng loạn, sợ sệt, bất an. Đó là Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài nói. Để các vị hình dung rằng mẹ ta mà không thương ta cho đủ thì ta không thể tồn tại được giữa cuộc đời, chưa nói đến tồn tại giữa cuộc đời. Mẹ ta mà không thương ta đủ thì ta không thể có mặt được trong thai bào của bà tới 9 tháng 10 tháng. Và chưa có một bà mẹ nào đặt con vào bụng mà không có hết sức thương yêu và duy trì được cái thai bào cả, thưa các vị. Một hôm cái đứa đệ tử mình nó đưa mình đi dạy, nó nói thưa thầy, con kể thầy nghe một cái câu chuyện xảy ra trên đất Úc. Nó đọc ở đâu trong những cái thông tin về ngành y khoa, rồi nó nói cho mình biết. Nó nói cách đây tới mười mấy năm, một bà mẹ kia đi vô bệnh viện sinh con, sinh đứa con đầu xong rồi thì cái cơn đau bụng nó vẫn còn, mà bác sĩ báo rằng chỉ có một đứa nhỏ, em của thằng bé này, nó cũng chào đời nữa. Thế rồi khi sinh ra thì thưa các vị, do vì cái sự phát triển không đồng đều, cho nên cái thằng bé đầu tiên thì nó vô cùng khỏe mạnh, nhưng mà thằng bé thứ hai thì khi nó có mặt giữa trần đời thì nó không thể sống được. Và bác sĩ vô cùng là tận tình, thế nhưng mà không thể cứu được. Rồi 2 tiếng đồng hồ sau, cái thằng bé kia nó xanh tím, và người ta lắc đầu, người ta nói chúng tôi đã hết sức là cứu chữa, thế nhưng mà không thể cứu được. Cái chị khóc, chị nói là dù rằng không cứu được nhưng mà tối thiểu nó nằm trong bụng tôi, nó có mặt giữa trần đời, xin các ông đưa nó cho tôi cũng được bồng nó một lần trước khi chia tay vĩnh viễn với nó. Thế rồi chị bồng đứa bé vào trong lòng của chị. Chị ôm nó vào lòng, chị nói với nó như nói một đứa bé mà nó có thể hiểu được. Chị nói con có biết không, khi biết ra là con có mặt sau anh con thì bố mẹ đã chọn cho con một cái tên rất là dễ thương. Bố mẹ dự định rằng sẽ mua cho con một cái nôi, bố mẹ sẽ mua cho con những món đồ chơi y anh con vậy, và bố mẹ thương con hết lòng, con có biết không. Và bà ôm ấp cái xác của đứa bé đã bị lạnh, nó bị xanh như thế trong lòng của bà, và ủ ấm nó trong 2 tiếng đồng hồ bằng những lời lẽ thương yêu. Chồng của bà và tự thân bà rót cái năng lượng thương yêu của mình cho cái đứa bé vừa có mặt giữa trần đời đã mất, và kỳ lạ thai cũng màu nhiệm thai. Là 2 tiếng đồng hồ người ta chỉ nhìn và chắc lưỡi, không biết phải làm sao, tại vì thấy bà quá thương con cho nên người ta không nỡ dành cái xác của đứa bé. Thế là cái điều kỳ lạ nó xảy ra là 2 tiếng đồng hồ sau họ thấy thằng nhỏ nó ngớp lên một cái, rồi nó lại ngớp lên một cái. Thế thì họ vô cùng kinh ngạc. Tới cuối cùng 1 tiếng đồng hồ sau, tức là 3 tiếng đồng hồ sau nữa, tức là 5 tiếng đồng hồ đi qua, thì đứa bé đó dần dần nó thở, là những hơi thở đầu tiên mà nó bắt đầu nó sống lại. Người ta không thể lường được là cái lòng thương yêu của bà mẹ gọi được hồn của đứa bé khi nó đến rời thai. Nếu mình dùng cái từ rất Việt Nam nó là vậy, gọi hồn về được, thưa các vị. Thế thì các vị hình dung ra là mọi con người giữa trần đời này có mặt trong thai bào của mẹ đều được trút đầy năng lượng thương yêu của bà để tồn tại, chứ không phải là cái gì khác cả. Mình được nuôi dưỡng từ đó và đời sống của mình nó vô cùng ấm áp nếu các vị tạo được cái điều kiện quanh các vị. Đó là một loại năng lượng thương yêu. Thế cho nên thưa các vị, tuổi bao lớn cũng thế. Các vị dù cho 60 tuổi hay là 70 tuổi mà các vị về thăm bà cụ, nếu bà cụ vẫn còn thì bà cụ vẫn nhìn thấy các vị như là em bé từ ngày bà cụ sinh ra thôi, chứ không khác gì cả. Dù các vị 80, nếu mà mẹ chúng ta còn sống tới 100 tuổi thì bà vẫn nhìn các vị bằng đôi mắt của bà mẹ như các vị còn bé vậy thôi. Thế thì thưa đại chúng, cái nôi đầu tiên để nuôi dưỡng đời người mà ta đã xa quê từ mấy độ là cái nôi của lòng thương yêu tự có trong trái tim ta. Và cái bài học này nó được truyền đời từ thế hệ xa xôi cho tới hôm nay mà không cần một cái trường nào dạy cả. Người ta có mặt giữa trần đời, nhu yếu rất là tự nhiên, đó là thương yêu và được thương. Nó rất là tự nhiên như thế. Và nếu mình nhận diện lại trong trái tim mình mà những điều này nó bị hao mòn, nó ít đi, đó là mình đã xa quê nhiều độ lắm rồi. Xa quê từ mấy độ cho nên nó bào mòn đi. Và khi mình bị bào mòn thì thưa các vị, đời sống mình không còn cái phẩm chất tươi mát hay là an lạc hạnh phúc được. Lòng người ta mà khô cứng, lòng người ta mà thù hận, lòng người ta mà không có sự thương yêu, giống như đất mà nó trở thành sa mạc, nó không còn cái chất sống nữa. Lòng người ta mà chỉ cần có được năng lượng của lòng tri ân đối với các bậc bố mẹ, hoặc là cái năng lượng yêu thương nó vẫn còn, thế thì cái điều rất tự nhiên là các vị truyền đạt điều đó cho thế hệ con em các vị mà không cần dạy dỗ gì cả. Lòng mình tràn đầy yêu thương thì cách xử sự của mình, cái nhìn của mình, câu nói của mình, cử chỉ của mình vân vân, nó đều truyền đạt được cái điều này. Thế cho nên thưa các vị, hãy nhận diện coi là ta đã xa quê từ bao độ. Cái điều rất là cần để kế thừa và để quay lại, đó là cái điều này nó còn có trong ta hay không, cái phẩm chất yêu thương nó còn có mặt trong ta hay không. Và cái điều này nếu nó quay lại, nếu các vị hồi phục được, thế thì cái món quà tặng đầu tiên nó không phải là tặng cho bố mẹ ta, mà món quà tặng đầu tiên nó tặng cho tự thân các vị trước. Lòng mình mà đầy ắp sự thương yêu bao dung thì món quà nó không phải cần đến người kia, mà nó đến tự thân của mình trước, thưa các vị. Cái điều này nó vô cùng là rõ ràng thôi. Rồi một cái ví dụ thì các vị nhận ra, nếu lòng các vị nó chật chội, nó đầy thù hận, căm tức, nó đầy phiền muộn nhỏ nhoi, nó đầy ưu tư dằn vặt, thế thì ai là người khổ trước? Mình khổ trước chứ đâu phải người khác. Rồi một cái ví dụ gần hơn nữa, trong nhà các vị mà người thân của các vị đó là người hôn phối mình đi, mình ghét họ, thì cái khổ chưa chắc đã đến với người ta, nhưng mà mình đã khổ trước rồi. Mình căm ghét, mình thù hận người, thưa các vị, trái tim mình nó chật chội, mình cảm thấy như không gian gia đình nó rất là tù túng, rất là địa ngục. Thế thì khi ghét người, ta đã chuốc cái khổ trước. Khi thương người, ta đã làm tràn đầy năng lượng yêu thương nơi trái tim của ta trước. Hạnh phúc nó đến với anh trước khi hạnh phúc nó đến với người. Làm cho lòng mình tràn đầy hạnh phúc là một cái điều nó vô cùng thông minh, thưa các vị. Nếu mình không làm điều này thì thưa, rất là tội nghiệp cho một đời sống của chúng ta giữa trần thế. Đó là điều thứ nhất. Hãy nhận diện là ta đã xa quê từ mấy độ. Rồi điều thứ hai, nhưng mà trước khi đi vô điều thứ hai, mình muốn hỏi là các vị thuộc bài này chưa nè. Mình đọc lại một lần, hy vọng là thuộc. Giảng kinh nơi điển báo, vườn ngự hoa xuân mai, xa quê từ mấy độ, núi cũ dưỡng thân gầy, mưa xa dầm áo bạc, gió táp ẩn hương phai, biển nam xa vời vợi, tin tức đâu vậy hay. Đó, không cần học phụ lòng mấy bài, thuộc bài câu thôi. Xa quê từ mấy độ, núi cũ dưỡng thân gầy, chỉ cần hai câu là đủ ăn tiền rồi, không cần học nhiều. Xóa hết chừa hai câu đó không? Thế rồi cái tầng thứ hai mình đi vô mới là tầng đạo lý. Tầng đầu đó là cái tầng rất là giản dị, là hồi phục năng lượng yêu thương nơi tự thân để làm cho đời sống mình nó tràn đầy hạnh phúc. Và tầng thứ hai chúng ta mới nói đến cái tầng đạo lý. Mình quán chiếu thân tâm, hãy nhìn tự thân coi. Mức độ cạn là các vị nhìn thân để thấy mình đã xa quê từ mấy độ. Cái con đường trần thế là con đường có đi và có đến, phải không? Ví dụ như mình đã ra đi rời đất nước hình chữ S, mình đến thì đến nơi đây, đó là cái chuyện tất nhiên thôi. Khi niềm mơ ước của anh đặt ở nơi nào thì anh rời nơi đó, anh đi thì bước rất là căn bản là anh đến một nơi anh mong muốn. Đó là cái điều nó rất là giản dị, ai cũng biết. Thế nhưng mà có những con đường mình không muốn đến mà nó cứ đến, là con đường gì? Xa quê từ lúc rời, cạn nhất là rời lòng mẹ bước vào đời, đó là mình đã xa quê. Thế rồi thưa các vị, người xưa thì có thể về núi cũ dưỡng thân gầy, còn chúng ta thì về nơi đâu để dưỡng thân gầy? Con đường này con đường tất định à, nó phải đến thôi, đó là về đâu. Ở miền Nam Cali thì nó có một nơi mà ai cũng phải đến á, dù không muốn, đó là Big Family. Nơi đó đưa vô là 10 phút thôi là thành tro bụi, tại vì cái lò thiêu của nó gì như nó nóng ghê lắm, phải không? Nó thiêu điện không à, bấm nút, ba bốn nút gì đó, nó cháy cái xèo một chút xíu là thưa các vị. Đầu tiên là khói đen, rồi tới chuyện khói trắng nó bay lên thì rồi đó, thành tro bụi rồi. Thì cái nơi mà không muốn đến mà phải đến là Big Family. Và tuy nhiên bây giờ thì cái cộng đồng người Việt của mình, người ta cũng cảm thấy cái chuyện vô cùng giản dị, đó là thôi đốt thành tro rải ngoài biển cho nó khỏe, chứ còn chôn rất là cực thưa các vị. Còn nếu có gan nữa thì giống như một ông nhà giàu ở Việt Nam, ổng lại đủ sức để làm một điều là khi đốt thành tro rồi ổng đem tro đó ổng đưa cho một cái cơ sở nào nó làm kim cương giả đó. Các vị có biết không? Thương con quá mà có thằng con duy nhất thôi, ổng là tỷ phú mà. Rồi ổng nghĩ rằng chỉ có cách đó thì mới có thể gần gũi con thôi. Ổng đốt thành tro rồi đem cái tro đó đưa người ta làm thành kim cương giả. Và trong cái quá trình đó thì tốn rất nhiều tiền, nhưng mà đúng là nó làm thành được kim cương giả bằng tro xác của đứa con thôi. Có chừng các vị đeo kim cương đó, tôi không biết giá hay thiệt. Và nó làm bằng tro của ai thì tôi cũng không biết. Cho nên thôi đừng đeo, nó làm chi cho nó mất công biết đâu. Nó lấy xương cốt của bố mẹ nó đã làm điều thiện. Nhưng mà chuyện ta trở lại đây nó là thế này thưa các vị. Hãy quán chiếu tự thân là cái con đường tất định là mình phải đi đến thôi. Đó là xa quê rồi đến đâu? Đến chấm dứt một hình hài, chấm dứt một thọ mạng. Thưa các vị, mọi thứ vật chất giữa trần đời này nó có một cái định chuẩn là cái nhà thì 50 năm, 70 năm. Phải vậy không? Cái xe thì các vị phải chạy 20 năm, 30 năm. Thế rồi cái thân này các vị hình dung rằng mình xài nó bao nhiêu năm? Thưa đại chúng, là cái điều tội nghiệp là ta không lường được nó ở với ta bao lâu cả. Mọi thứ vật chất hữu vi bên ngoài thì còn ước định được thời gian, nhưng mà hình hài của các vị nó là một loại vật chất mà nó vô cùng mong manh. Nó có hai điều rất là chắc chắn. Một là ta phải chết. Nó vừa chắc chắn mà nó cũng vừa bồng bềnh. Chết thì cái việc chắc chắn là mình phải chết. Thế là cái chuyện bồng bềnh đó là ta không biết chết lúc nào. Phải vậy không? Cái nhà thì mình còn biết cái thời gian suy hoại của nó, trừ những trường hợp bị động đất hay là bị thiên tai quả hoạn gì đó thì cái chuyện nó bất trắc đã đành. Thế nhưng mà hình hài của chúng ta, cái tính bất trắc nó cao hơn là mọi thứ vật chất hữu vi giữa trần đời. Nó có thể sống tới 50 năm nữa, nó có thể vài ba hôm, nó có thể vài ba tháng, và nó cũng có thể ngã đuổi ra chết liền, ai lường được. Và cái chuyện này nó vô cùng là thật, chứ mình không có hù dọa gì các vị. Ví dụ như mình hù dọa thì có té đồng xu nào đâu, mình hù dọa làm chi cho nó mất công. Nhưng mà cái chân lý của hình hài này nó là như thế. Ta không biết cái chu kỳ tồn tại của nó là bao nhiêu cả, và không có thánh nào có thể biết được hình hài của các vị có mặt với các vị bao lâu cả. Nhìn về những cái điều phản bội thì thân của các vị là một loại phản bội nhất trên trần đời này. Mình cứ trách cứ là bạn của mình phản bội mình, mình trách cứ là người thương của mình phản bội mình. Nhưng mà thưa các vị, những cái đó đều là bên ngoài và không có gì đáng gọi là phản bội bao nhiêu cả. Nhưng mà thân của các vị nó là một loại phản bội nhất trong những loại phản bội khác. Ví dụ, mình có muốn bệnh không? Mà nó bệnh. Rồi tôi có muốn già đâu? Thế nhưng mà già đến từng ngày, cứ sáng ra thấy thêm sợi tóc bạc, sáng ra thấy thêm sợi tóc bạc. Sức khỏe mình nó xuống từng ngày, mình đâu có muốn như thế. Thế nhưng mà thưa các vị, không có cách gì duy trì được cả. Nó theo con đường của nó đi thôi. Cho nên thưa các vị, hãy quán chiếu thân của các vị, nó đi theo cái chu kỳ là nó xa hẳn luôn, chứ nó không phải xa mấy độ thôi. Nó rời các vị nó đi. Thế rồi nó đi vô đâu? Đi vào cõi mình mùng, không có cơ hội tìm lại được. Mình có thể tìm ra của tiền, tìm ra vật chất, thậm chí là các vị có chia tay với người thương của các vị, người ta còn có quyền nối lại cung đàn lần thứ hai, tức là nối lại dây đàn, kiếm một người khác để thương kế tiếp, đi hết đoạn đường trần thì còn được. Thế nhưng mà thân của các vị mà mất rồi thì đừng hòng kiếm là được cái mất công, nó chìm, nó khỏi mình mù, mất tiêu luôn. Thế thì thưa đại chúng, cái điều thứ nhất, hãy nhìn tự thân để biết rằng nó đến nó đi theo cái chiều sinh diệt, tự nó quyết định chứ mình không quyết định được. Rồi điều thứ hai, mất một hình hài rồi không có cái điều kiện để các vị kiếm lại dễ dàng đâu. Đó là điều thứ nhất, ta nhìn để biết rằng là cái thân này thấy thì nó như thế, nhưng mà nếu không lợi dụng được trong một kiếp sống phù du này thì nó đi qua là mất, không có cơ hội để các vị làm được cái gì cho chính mình cả. Một cuộc sống giữa tình thế, người ta khéo á thì người ta lợi dụng được vài 30 năm ở tuổi trẻ, người ta làm để có của có tiền dư giả, để tuổi già người ta nương, người ta có một cái chỗ tựa về đời sống tuổi già. Rồi nếu mình không thông minh thì tuổi trẻ mình có bao nhiêu mình tiêu sạch bao nhiêu, thế từ tuổi già mình làm cái chi? Vô cùng khó khăn, vô cùng khốn đốn, có phải vậy không? Và từ cái điều này mình nhìn lại để quán chiếu tự thân, thưa các vị, một đời sống của chúng ta hình hài lúc trẻ, lúc khỏe, lúc chưa tật bệnh, mà nếu mình không có giống như người trần thế có chút thông minh, tạo cho mình một chút vốn liếng để khi trả nó về cho các bụi thì mình có được cái nghiệp lành để nương, thế thì mình cũng vô cùng vụng về. Giống như người ta tiêu phí tuổi trẻ người ta trong những việc phí phạm sức khỏe, phí phạm năng lực của cuộc đời, đến lúc tuổi già không có chi để nhờ cậy cả, thì cũng như thế. Một hình hài bốn đại là một củ quý, đành rằng nó phản bội mình, nó vô thường, nhưng mà nếu mình không có lợi dụng nó trong cái lúc mà mình còn đang sử dụng được để tạo nghiệp lành, để làm thăng tiến đời sống tâm linh, để làm cho năng lượng hạnh phúc an bình và phước lành tăng trưởng, thế thì một đời đi ngang qua nó mất hút vào bóng đêm, mình không có cách gì để hồi phục lại được cả. Cái con đường nhân thế, người ta bảo rằng mỗi một lần các bà sinh một đứa con được gọi là mỗi lần vượt cạn, máu chảy đầm đìa, và cái chết cái sống trong đường tơ kẻ tóc. Nhưng mà thưa các vị, cái nỗi hiểm nguy của những bà cưu mang và sinh con, nó không hiểm nguy bằng cái con đường các vị bỏ hình hài tứ đại. Tại vì tối thiểu thì lúc người sản phụ sinh con còn có chồng, còn có bác sĩ, còn có bao nhiêu người thân, mà trong cái điều kiện y khoa như đất Mỹ này thì cái tình trạng vượt cạn nó không có đến nỗi hiểm nguy như quá khứ ông bà ta gặp phải. Nhưng mà cái con đường nó vô cùng đen tối, và không có cái nỗi hãi hùng nào bằng cái con đường các vị rời này năm quẩn này ra đi cả. Nó hãi hùng hơn lúc các vị vượt biên rất là nhiều. Tại vì giữa biển trời mênh mông thâm thẳm tối đen ấy, ta còn có cái hy vọng là nhìn sao bắt đầu để định hướng mình đi. Có thể hy vọng là có những chiếc tàu viễn dương nó đón mình. Tối thiểu thì cũng có thể có con cá voi nó yểm trợ các vị. Nhưng mà con đường rời này bốn đại ra đi, thưa các vị, không có bên cạnh các vị người thân, không có ánh đèn nào le lói, không có sao bắt đầu để các vị định hướng. Lúc bây giờ tùy vào phước nghiệp của các vị thôi. Đi qua cái cõi thâm thẳm đen như thế, không có một bóng người yểm trợ mình. Thế thì nếu mình không khéo sử dụng một đời người xứng đáng để tạo được nghiệp lành, để tạo được cái năng lượng để nâng cuộc đời mình lên, thì cái giây phút cuối cùng nó phải đến là các vị trả hình hài về cho các bụi. Thì thưa các vị, mình mù xa, không biết đường ta về là nơi đâu. Mình đã xa quê từ mấy độ rồi, tức là xa khỏi cái nguồn linh không sinh không diệt của mình, trôi lăn trong biển sanh tử tới bây giờ thì triệu triệu kiếp rồi. Nếu không khéo trong một đời này mình để cho nó trôi luôn nữa, thì không biết là bao nhiêu lần tử sinh nữa mình mới có cơ hội gặp lại Phật Pháp, có cơ hội nếm được nguyện chánh Pháp để tu tập. Đó là điều thứ nhất, hãy nhìn tự thân để thấy là ta đã xa quê từ nhiều nhiều thiên niên kỷ rồi. Không biết bao nhiêu nghìn năm mà nói, bao nhiêu nghìn kiếp mà nói. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nhìn dòng tâm thức để thấy mình xuôi ngược bao lâu rồi. Chưa nói đến nhiều đời. Các vị nhìn dòng tâm thức bây giờ thì các vị nhận diện được ta đã xa quê từ lâu lắm, từ mấy độ rồi. Dường như từ cái lúc mình 5-7 tuổi cho tới lúc 10 mấy tuổi, cuộc đời phơi phới, nó không có những cái ưu tư phiền muộn trằn trọc khổ đau gì nhiều lắm đâu. Một cái ví dụ rất dễ hiểu là bây giờ nếu bảo các vị nhìn lại quá khứ từ năm 10 tuổi trở lui thì các vị đố mà nhớ được điều gì, phải không? Kỳ thực là không phải tất cả nó đều trôi qua trí nhớ, các vị không nhớ, mà do vì đấy là những ngày tháng nó vô cùng là yên ấm, nó vô cùng an lạc. Tại vì mình được bố mẹ nuôi dưỡng, mình sống trong cái điều kiện yêu thương, là lòng mình nó phơi phới, nó rất là hồn hậu, cho nên niềm vui nó không còn cái gì để lưu lại, cho nên những ấn tượng lớn nó không có mặt trong các vị để cho các vị nhớ. Và điều mình nói nó không phải là dư thừa. Các vị hình dung là ngay bây giờ biểu các vị hồi ức về quá khứ thì cái gì nó khởi trên tâm thức các vị đậm nhất? Cái gì? Niềm vui thì nó không nhớ nha, mà nỗi buồn, sự phiền muộn, sự bất an, sự lo âu thì nó lại in rất đậm trên ký ức của chúng ta. Và mình nói điều này dường như nó không có dư đâu nha. Ví dụ như các bà mà làm dâu, cái việc của bà mẹ chồng sẽ sự tốt với mình chừng như mình quên bẵng. Nhưng mà cái sự cay đắng của bà và chồng mình đổ lên đời sống mình thì nhớ rất là dai. Có người 60 tuổi đầu, 70 tuổi đầu rồi mà vẫn nhớ cái chuyện đắng cay của bà và chồng mình hành hạ mình lúc hồi mình mới về làm dâu. Có hay là không có vậy? Chắc có chứ. Thì cái điều này thưa các vị, nó có một cái minh chứng để cho các vị nhận diện là những điều hạnh phúc nó đến với trái tim các vị, nó đi ngang qua, nó rất là nhạt nhò và không buồn nhớ làm chi. Thế nhưng mà những cái ấn tượng sâu sắc nhất là nỗi khổ, sự phiền muộn, sự bất an, sự căm ghét của mình thì nó dính liền với mình cả một đời. Thế cho nên thưa đại chúng, nhìn vào dòng tâm thức để nhận diện ra một điều, đó là ta đã xa với cái nguồn an lạc hạnh phúc của mình rất là sâu. Và người nào càng chất chứa trong lòng mình nhiều nỗi niềm phiền muộn, bất an, ưu tư, trằn trọc, nhiều căm phẫn, nhiều thù hận, nhiều ghét vơ, thì người đó càng xa với nguồn tâm ban sơ nhiều bấy nhiêu, và xa dài dằng dặc như là biển trời phương Nam xa vời vợi. Hãy nhìn dòng tâm thức một đời thôi để nhận diện ra điều này. Thế là mình nhìn cả một cái chiều dài của tâm thức của mình trong nhiều đời, thì cái điều này nó cũng có mặt nữa thưa các vị. Một đời mình trồng một chút phiền não vô minh vô đây, trồng một chút cái giận hờn căm tức vô đây, cho nên có những con người thưa các vị, họ may mắn là nghiệp lành họ nhiều, cho nên họ sinh giữa trần đời này lòng họ phơi phới, họ nhiều niềm vui, họ an lạc hơn chúng ta. Có thể là hoàn cảnh họ nó không có giàu có như mình, có thể họ không có may mắn như mình, thế nhưng mà dường như là cuộc đời họ nó rất là an bình, nó không có oán trời, không có trách người, không có căm hận ai cả, họ sống phơi phới giữa trần đời. Còn chúng ta thì về cái điều kiện vật chất thì mình giàu có hơn người ta nè, điều kiện tình cảm thì sống tới ngần tuổi này vẫn còn chồng còn vợ đàng hoàng nè, vẫn còn có những đứa con chung quanh nè. Thế nhưng mà rồi thưa các vị, mình chút phiền chút muộn, chút bực bội, chút bất an. Còn người ta thì thưa các vị, người ta trơ vơ một mình một thân, nhưng người ta sống tràn đầy niềm vui, hân hưởng được cuộc sống. Thế thì các vị nhìn cái dòng chảy tâm thức của mình để nhận ra một điều là mình đã xa cái nguồn gì rất là lâu, rất là xa. Mình đã xa cái nguồn an lạc hạnh phúc rất là lâu đời, cho nên mình nhuộm tâm thức mình nó vô cùng là cấu bẩn. Còn người ta, cái duyên may là họ có xa bao nhiêu xa, nhưng mà cái tâm thức họ nó không có nhuộm cấu bẩn của đời sống phiền não. Là cái ví dụ gần dễ hiểu như thế này: nước đầu tiên nó rời nguồn, nó chảy rất trong. Thượng nguồn của các dòng sông nó đều như thế cả, tinh khiết vô cùng, trong trẻo vô cùng, nó không có bị nhiễm độc do vì những nhà máy công nghiệp bên cạnh dòng sông thải độc tố vào. Thế cho nên cái nguồn của nó trong trẻo, thơm tho, mát dịu. Người ta gọi nguồn nước đó là nguồn nước gì? Nguồn nước sạch, nguồn nước lành. Thì tâm thức của mình ngay đầu đời, một đời thôi, thì các vị nhìn ra điều này. Mình được nuôi dưỡng trong cái điều kiện yêu thương của mẹ, mình được chăm sóc, mình được tồn tại bằng ngàn vạn bàn tay của xã hội nuôi dưỡng mình. Thế rồi mình có mặt giữa trần đời, không biết mình làm ăn cái kiểu gì, mình giống như là người ta dựng rất là nhiều nhà máy công nghiệp bên cạnh dòng sông để thải độc tố vào nhuộm bẩn dòng sông, làm cho dòng sông này càng về sau thì Thưa các vị, nhúng chân xuống đưa lên thì cái chân đó nó bị nhiễm độc đến nỗi da nó lở từng lớp, thì nó giống như dòng sông của mình xa quê từ mấy độ mà nhôm độc tố vậy. Nếu mà cái dòng chảy của mình nó đi ngang qua nhiều môi trường sống mà nó không bị nhiễm độc tố thì thưa các vị, cái dòng sông đó là dòng sông mát lành, mang cái phẩm chất nước rất là ngọt ngào tặng cho bao nhiêu sự sống. Còn nếu dòng sông mình mà nó mang đầy độc tố trên đoạn đường nó đi ngang qua thì chưa các vị, dòng sông đó người ta kinh khiếp vô cùng. Nó ngang qua bất cứ vùng đất nào người ta đều trù rủa, người ta đều căm ghét. Có phải vậy không? Và từ cái ví dụ đó được trở lại đời sống của mình, thưa các vị cũng thế. Nhìn dòng sông tâm thức của mình để nhận ra hai điều nó có mặt. Một điều rất là tiêu cực, đó là đầy phiền muộn, đầy bất an, đầy lo toan, đầy căm ghét, đầy phẫn hận, cay đắng với cuộc đời, với con người. Thế thì tự mình chuốc độc đời sống mình. Và khi các vị chuốc độc đời sống các vị thì cái điều tất nhiên đó là mọi người thân đều xa lánh. Là nếu người thân của các vị vì thương quý các vị mà nếm nước dòng sông đó thì sao? Nhiễm độc theo. Và sự có mặt của mình, thưa các vị, nó rất là tội cho bao người chung quanh, nó tội cho một xã hội loài người nữa, chứ không có đơn giản. Thế rồi nếu dòng sông của các vị, tức là từ cái lúc các vị có mặt giữa đời đời cho tới hôm nay, các vị khéo nuôi dưỡng mình, dù rằng có xa quê từ mấy độ nhưng mà ta vẫn giữ được cái chất rất là tinh khiết, ngọt ngào của thở từ nằm nôi tới hôm nay, lòng ta nó tràn đầy cái phẩm chất yêu thương, vị tha, hiến tặng. Thế thì cái sự có mặt của các vị trong đời sống gia đình đó là một niềm hưng phấn, đó là một niềm vui, đó là một sự nuôi dưỡng cho đời sống gia đình. Thế thì thưa các vị, đời người giống như dòng sông vậy. Đó là cái phần thứ hai, chúng ta nhìn dòng sông tâm thức để có thể tu tập thế nào cho xứng đáng một đời sống. Và điều thứ ba, nhìn vào dòng sông sinh diệt. Thưa đại chúng, là cái tầng này nó vô cùng quan trọng, mình muốn chia sẻ với các vị để các vị đi vào tận đầu nguồn đời sống tâm linh của các vị. Hai phần trên nó là phần ngoại vi thôi, nhưng mà cái phần dưới này nó vô cùng quan trọng. Khi các vị quán chiếu thân, các vị cũng nhận ra dòng sông sinh diệt. Rồi các vị quán chiếu tâm, các vị cũng nhận ra dòng sông sinh diệt. Và cái điều rất là kỳ lạ giữa đất trời này là khi có cái sinh diệt thì có cái bất sinh diệt. Khi mình quán chiếu tự thân sinh diệt của mình được thì mình sẽ đi vào chiều sâu bất sinh diệt được. Mình đã từ cái nguồn linh tánh giác bất động vô sinh, tức là từ cái tâm phần bản nhiên trôi theo cái dòng chảy của nghiệp thức bời bời để chảy vào dòng sinh diệt cho tới hôm nay, qua triệu triệu kiếp luân hồi rồi, gọi là xa quê từ mấy độ. Có một cái hàm nghĩa là đã chảy vào cái dòng sinh diệt triệu kiếp luân hồi rồi, bây giờ cái con đường phải mày mò để trở về, đó là trở về đến cái bản nguyên không sinh không diệt nơi tự tâm của các vị. Và cái vấn đề này, thưa các vị, là cái vấn đề nó vô cùng quan trọng đối với một đời sống con người. Mình không nhận ra điều này, thưa các vị, mình chỉ làm một việc là đi quanh quanh thôi, đi quanh quanh trần thế này để kiếm cái chi? Chút lợi, chút danh, chút yêu thương của trần thế, chút an ổn của đời sống vật chất cho tới tình cảm. Thế rồi dù cho các vị lên đến đỉnh của xã hội, đó là làm một vị tổng thống Mỹ đi, rồi cái chuyện gì nó xảy ra? 8 năm thôi Obama cũng phải tụt xuống ghế chứ có ngồi ngoài được đâu. Và không có cách gì sửa hiến pháp Hoa Kỳ để có thể ngồi được 16 năm, phải vậy không? Rồi cái chuyện thứ hai nữa là dù cho hạnh phúc của các vị nó lớn đến độ nào, các vị có tới nhiều người thương yêu các vị, nhưng mà cuối cùng rồi thì người thương của ta cũng vẫy tay chào ta để ra đi. Rồi nếu người thương ta chưa vẫy tay chào ta thì ta làm gì? Ta cũng vẫy tay chào để đi chứ ta ở đây ngoài đâu. Thế thì thưa các vị, cái chuyện tất nhiên đó là nhìn vào dòng sông sinh diệt tự thân để thấy là hình hài nào rồi cũng theo cái chu kỳ trẻ, trung niên, già, rồi ra đi. Rồi các vị nhìn vào dòng sông sinh diệt của tâm để các vị thấy một điều là hạnh phúc nó chưa đến thì nó mày mò nó đến, và nó đến rồi thì nó làm chi? rắc nó ra đi. Chưa bao giờ có hạnh phúc nào ở lâu nơi tâm thức các vị cả. Hay gần hơn, chưa có niềm vui nào mà nó đậu lại trong tâm thức các vị từ sáng tới chiều. Chưa. Hạnh phúc lớn nhất của đời người đó là hạnh phúc lúc các vị cưới vợ, cưới chồng. Là hạnh phúc lớn nhất chưa? Có thể là nó lớn lúc chưa cưới. Mà cưới về rồi thì nó không còn lớn nữa, mà nó là một nỗi lo. Khi ở xa xa thì nghĩ rằng vô cùng hạnh phúc khi đón được người đó về. Đón người ta về thì sao? Thì thấy ôi sao mà con người này nhiều chướng tật quá, biết vậy tôi lại trời tôi có rước về làm gì. Thì ngay khi rước người ta về là đã đổ nợ rồi. Đó là chưa nói đến những chuyện khác như là lo cơm, lo cháo, lo gạo, lo tiền. Rồi năm, ba năm gì đó thì lại thêm một chúng sinh bé nhỏ nó có mặt giữa trần đời lo mà khốn đốn quá chứ, thưa các vị. Thế thì rõ ràng là không có một loại hạnh phúc nào giữa trần đời này không đến là đi cả. Thậm chí nó chưa đến là nó đã đi rồi nữa chứ không cần nói nó đến làm gì. Có phải vậy không? Chuyện này chừng như ai cũng có kinh nghiệm về điều này cả. Thế thì nhìn đến mức độ cạn đó là dòng sông sinh diệt, là buồn, là giận, là ghét, là thương, nó luôn đến, luôn đi. Hạnh phúc dù nó lớn bằng trời nó cũng đến mà đi. Niềm vui nó to như thế nào nó cũng không thể ở lâu với các vị một ngày đâu. Do vậy thưa các vị, mọi trạng thái tâm hành nó đều là một diễn trình luôn bồng bềnh đến và đi sinh diệt trong tâm thức các vị. Mình dừng ở chỗ này thì còn có gì nữa đâu để mà nói. Hóa ra đời người đến từ hư vô, rồi trả mọi thứ về hư vô ư? Nếu thế thì tội nghiệp cho đời sống con người quá. Không khác gì cỏ cây ngoài đất trời, không khác gì chim muông cầm thú. Thế thì rất là uổng. Do vậy cho nên khi sống giữa cuộc đời này, tâm thức người ta nâng đến một cái tầng mức nào đó thì họ đều mơ ước chạm tới cái nguồn linh bất sinh bất diệt của họ, để biết rằng họ từ đâu tới, trả lời này này về cho các bụi họ đi đâu. Và ai cũng sợ điều này cả. Và tôn giáo nào mở ra cũng giải thích về điều này để người ta có được niềm tin và người ta có được sự an lạc giữa cuộc đời. Ví dụ mình chưa đi vô Phật giáo, mình đi vô Kitô giáo hay Hồi giáo, thì những tôn giáo nó giải thích cho chúng ta biết một điều là anh hãy làm mọi thiện sự giữa cuộc đời, giống như anh đặt vé một cái ghế ở thiên giới. Thế rồi anh trả đời sống này cho anh có sẵn chỗ ngồi nó rồi, cứ lên đó mà ngồi thì mình rất là yên lòng, dù không biết sự thật nó có như thế không, phải không? Thế rồi mình đến với đạo Phật, mình có đặt cái ghế gì không? Sao lại không? Các vị không đặt cái ghế nhưng mà các vị đặt cái hoa sen chứ. Tức là ta hãy niệm Phật lai rai đi, dù niệm không nhiều nhưng mà hãy niệm lai rai một ngày vài ba sau chuỗi gì cũng được, để đặt sẵn một chiếc ghế. Và cái chiếc ghế này được diễn dịch theo ngôn ngữ đạo Phật là chiếc hoa sen ở ao Thất Bảo á. Các vị vừa phát tâm niệm Phật thì trên hoa sen nó đã có tên ông A và B gì trên đó rồi, để thôi người ta ngồi lộn sao. Và cứ thế rồi mình có một cái niềm tin rằng mình trả ngài về cho các bụi nhưng mà mình không chết. Thế thì thưa các vị, ở mức độ bình thường nhất là mọi tôn giáo đều gợi ra một cái con đường để các vị thăm dò vào cái chiều sâu bên xa cái chết, tức là bên xa cái sinh diệt. Nhưng mà trong đạo Phật thôi thì thưa các vị, hai phần mà người ta đi vô, phần thứ nhất là cái tâm thức bình thường giản dị của ta, ta tin như thế. Nhưng mà với những tâm thức không giản dị, cái thành phần nó đòi hỏi sự chứng minh để mình thấu đạt được, mình liễu tri được, thì không bằng lòng với chuyện là anh cứ niệm Phật lai rai đi rồi chết anh có sẵn hoa sen. Người ta không tin như thế, mà người ta đòi hỏi là anh phải giải thích thế nào ngay nà này tôi có thể nếm trải được, chứng nghiệm được, thâm đạt được cái năng lực không sinh không diệt nơi tự tâm tôi, thì tôi khởi niềm tin và tôi ứng dụng cái pháp hành trì đó vào đời sống tôi. Thì cái con đường thứ hai mở ra người ta gọi là cái con đường thiền tập. Thưa các vị, con đường này nó có hai hướng, một là ngộ lý, hai là hành trì. Bây giờ nhìn vào dòng sinh diệt để nhận ra cái gì bất sinh diệt. Và điều thứ ba mình thưa đó là con đường của thiền tập. Câu này thì thuộc rồi phải không? Xa quê từ mấy độ, Và hy vọng rằng trong khóa tu này mình chỉ đi lanh quanh hai cái câu đó thôi: xa quê từ mấy độ. Và phần B có nghĩa là hành trì. Coi cái đồng hồ có mấy giờ rồi? 12 rưỡi rồi. Quý vị ngồi nghe mỏi mệt rồi chứ hai? Ủa sao hay vậy? Thôi chúng ta đi vô phần rồi sẽ nghỉ, rồi chiều nay làm tiếp. Mình giải thích khái quát hai cái chủ đề này rồi chúng ta dừng cũng được. Ngộ lý là gì? Thưa các vị, là thấu đạt được trong cái dòng sinh diệt này có cái không sinh diệt là ngộ lý. Hay nói cụ thể hơn là các vị quay lại nhìn trong tự thân các vị, cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Và cái nguyên lý đất trời này không hề có cái gì hữu vi mà không có cái vô vi đi theo hết. Không có gì sinh diệt mà không có cái bất sinh diệt đi vô kèm với nó cả. Tôi ví dụ, cái hữu vi là chi? Hành tinh này, nhà cửa này, con người này, động vật trên hành tinh này, thực vật có mặt trên mặt đại địa này, nó là loại hữu vi. Nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó mất, nó còn. Tùy vào từng chủng loại mà cái chu kỳ sống của nó có thể dài hay ngắn. Có những cái cây trên rừng cấm quốc gia Mỹ nó tới 25-26 thế kỷ. Tức là tính ra là nó sinh một lần với Đức Thế Tôn của chúng ta tới 2600 năm, 2700 năm. Mà tôi nghĩ chắc ở đây các vị đã biết, cái cây nó lớn nó đổi là con đường freeway đi ngang qua nó, bao nhiêu là xe cộ đi ngang qua đi ngang về, thì các vị hình dung là cái tuổi của nó tới 26 thế kỷ là chuyện bình thường. Rồi có những loài động vật, thưa các vị, nó sống tới cả ngàn năm. Ví dụ hồ hoàng kiếm Việt Nam có một lần cái người ta không dám gọi là con rùa mà ta gọi là cụ rùa, phải không? Tại vì từ thời Lê Lợi đánh giặc Minh thì đã có cụ rùa nhà ta hiện lên để dâng lưỡi kiếm rồi, cho nên có cái tên là hồ hoàng kiếm. Thế thì loài thực vật 26 thế kỷ có những loài động vật như rùa, như rắn vân vân, nó có tới 1.000 tuổi, 7-800 tuổi, 7-800 năm tuổi. Thế thì trong cái dòng sinh diệt này có những loài nó sống rất là dai, nhưng mà cái chu kỳ sinh diệt nó luôn có mặt. Rồi hành tinh này, thưa các vị, là sinh diệt hay là bất sinh diệt đây? Mẹ của hành tinh là mặt trời, thưa các vị. Ban năng lượng sống như hành tinh này, người ta định giá rằng nó đã sống được 5 tỷ năm rồi. Hành tinh này là con của mặt trời. Thế thì khi cả một cái thái dương hệ này nó hết cái chu kỳ tuổi thọ, thì thưa các vị, mặt trời sụp trước, tức là năng lượng sống không còn, nó không còn đốt nhiên liệu để tặng cái năng lượng ấm áp cho tất cả những hành tinh xung quanh. Thế thì tất cả những hành tinh xung quanh bắt đầu rụi dần. Và một trong những hành tinh mà nó chết sớm là mặt trăng. Không còn sự sống, nhưng mà không phải là không có tác dụng gì đối với hành tinh của chúng ta. Thế thì thưa các vị, sinh trên mặt đại địa này có những loài cây 25 thế kỷ, nhưng mà đại địa này nó có cái chu kỳ tuổi thọ là 5 tỷ năm rồi. Người ta ước tính là 10 tỷ năm thì nó sẽ biến mất thành tro bụi. Mặt trời cũng như thế. Thế thì mọi thứ có mặt hữu hình hữu sắc, nó đều tuân theo một cái quy luật tất định, đó là đều vận hành theo cái chu kỳ có sinh thì có diệt. Thế rồi bên cạnh cái sinh diệt, lớn như mặt trời, nhỏ hơn đó là hành tinh này, và tuổi thọ ngắn hơn đó là những sinh vật như là thảo mộc, như côn trùng, như loài người giữa hành tinh này, thì cái gì là sinh diệt, cái gì là bất sinh diệt? Thứ nhất là cái gì hữu hình thì chịu quy luật của sinh diệt, còn cái không sinh diệt là hư không này. Ví dụ như mặt trời có vỡ tan, hành tinh này có thành tro bụi, nhưng mà hư không, muôn đời vẫn là hư không. Để dùng cái ví dụ gần hơn, thưa các vị, trên đại địa này thì bao nhiêu nền văn minh đến rồi đi, thế nhưng mà hư không thì chưa từng đến mà đi, có phải vậy không? Nó luôn có mặt ở đấy, và bất cứ một cái nhu cầu nào trên mặt hành tinh này cần có thì phải đều có cái điều kiện không gian để cho nó có. Thế rồi khi nhà cửa cất lên, người ta cũng không có xúc không gian đổ đi đâu được cả, cứ có một chút kẻ trống thì không gian liền có mặt trong đó. Và cái năng lực để người ta sống còn tồn tại không phải là cái vật thể đặt, mà cái điều nhu cầu cần thiết để tồn tại là không gian chứ không phải là vật thể đặt. Có phải vậy không? Cất một cái nhà mà nó đặc sệt, thế thì người ta không có sống nó được. Nó chỉ là một cục đất mà thôi. Rồi này, nó cũng có nhu cầu là đành rằng cái vật hữu vi, hữu sinh, hữu diệt, có năng lượng sống động giữa trần đời, nhưng mà cái nhu cầu để tồn tại nó là không gian bên trong của hình hài này. Có phải vậy không? Tức là phổi anh nó phải có quãng trống nhất định, tim anh nó cũng có quãng trống nhất định, thậm chí từng đơn vị nhỏ của đời sống, nó là tế bào thôi, nó cũng có quãng trống nhất định để nó tồn tại, để nó thấm những cái chất dinh dưỡng để nó nuôi từng tế bào. Có phải vậy không? Trẻ nhỏ cơ thể từng phiến mỏng, nó cũng có không gian bên trong đó, mà không gian đó rất cần để nó duy trì sự sống. Thế rồi mình đi vào một cái tầng sâu để ngộ được cái lý không sinh diệt này nữa. Thưa các vị, mọi dạng tâm hành sinh diệt của các vị, nó cần quán trống hay là nó không cần đây? Ví dụ như buồn nó đến rồi nó đi, thế thì giữa cái buồn này với cái buồn kia nó có quán trống à? Vui nó đến rồi nó đi, thì giữa cái vui này với cái buồn hay cái lo âu, nó đều có một cái kẽ hở của nó để cho những lượng sống của buồn, giận, ghét, thương nó chạy ngược chạy xuôi trên đó. Và cái quãng trống này nó vô cùng quan trọng. Và tu thiền thưa các vị, nó chẳng có chi là nhiều nhặn cả, chỉ là một việc làm, đó là làm cho những cái trạng thái tâm hành của các vị nó giãn ra để quãng trống nó có mặt thôi. Quãng trống nó là cái chi? Nhìn theo cái điều mà chúng ta chia sẻ, quảng trống nó là cái năng lực không sinh không diệt, bất động. Nó là cái tự hữu, không cần tạo tác, không cần làm thành, cho nên nó không sinh. Phải không? Không gian nó sinh hay là nó không sinh? Nó bất động, nó vô sinh, nó hiện hữu, nó tự nhiên như nhiên như thế. Không có làm được gì trong không gian này cả. Anh không có nhuộm không gian màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng được cả. Hiểu được không? Không có cách gì. Người ta thả khói màu xuống, nhưng mà khi khói màu tan ra rồi thì không gian đó tự hoàn nguyên lại, cái bản chất của nó là không có màu. Rồi người ta làm cho không gian thơm được không? Người ta đem chừng 1000 kg trầm, người ta ung thì nó cũng thơm đó chứ. Nhưng mà khi hết trầm rồi thì không gian nó vẫn như thế, vẫn vô thinh, vô sắc, vô hương, vô vị, không có màu sắc gì cả. Rồi từ cái ví dụ đó, các vị trở lại không gian nơi tâm thức các vị. Không gian bên ngoài thì không sinh không diệt, không gian bên trong tâm thức các vị nó rất là cần để các vị tồn tại. Thế rồi cái điều thứ hai thưa các vị, bản chất của nó là không sinh không diệt, bất động, không có hương vị, không có màu sắc gì cả. Điều này đúng hay là sai? Thưa các vị, này buồn, này giận, này ghét, này thương thì có sắc màu, có hình ảnh, các vị còn nhận diện được. Nhưng mà cái quảng trống lặng lẽ, không sắc, không màu, không sinh, không diệt thì các vị nhìn có ra đâu? Mà cái đó có hay là không có? Cái điều rất rõ ràng, ngoài không gian này, nơi nào có vật thể thì đều có năng lượng ánh sáng soi, có phải vậy không? Dù rằng nửa vòng trái đất bên kia bị tối, nhưng mà thưa các vị, không vì lý do đó mà không gian không bao phủ. Thế thì từ bên ngoài các vị nhìn vào không gian tâm thức cũng như thế. Dù rằng buồn, giận, ghét, thương nó đến nó đi, do vì chúng ta để nó che khuất, do chúng ta không có mời năng lực nhận biết về. Chứ còn nếu các vị có khả năng mời được cái năng lượng nhận biết của các vị, thì các vị sẽ làm được một việc là nhìn thấy này buồn, này giận, này ghét, này thương nó đến nó đi trong các vị. Và khi các vị nhìn được thì cái điều cản nhất nó phát sinh rất dễ, đó là chi? Đó là ta không phải là buồn, là giận, là ghét, là thương. Đúng hay là sai? Cái này thưa các vị rất là đúng. Mình cứ nhập nhằn mình với cái trạng thái buồn giận, trong khi đó thì tất cả những cái ấy nó đều là những cái loại hình sinh diệt đến đi mất còn, chứ nó nào hề là các vị. Tôi nhìn các vị thì các vị là tôi ư? Không. Các vị là đối tượng bị tôi nhìn. Rồi tôi nhìn thấy bàn ghế sách vở, thì bàn ghế sách vở là đối tượng bị tôi nhìn, là cái ngoài tôi, đúng không? Rồi các vị quay lại, các vị thấy đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái ghét, đây là cái thương. Thế thì cái buồn, giận, ghét, thương ấy là các vị được ư? Sai. Mình nhập nhằng mình nói là tôi buồn, nói như thế thì nó vô cùng vô lý. Mà chính thực phải nói như thế này nó mới đúng nè. Tôi là người đang thấy cái buồn đến đi trong tôi, Và khi người ta nói như thế thì buồn không phải là người ta, giận không phải là người ta, ghét không phải là người ta, mà người ta là cái con người, là cái nhân chứng đang nhìn thấy buồn, giận, ghét, thương đến đi. Thế mà nói là tôi vô cùng là tuyệt vọng, tại vì cái buồn này thôi, cách gì loại trừ? Thế thì nói sai thưa các vị. Các vị không phải là nỗi tuyệt vọng, các vị không phải là nỗi buồn, các vị không phải là nỗi bất an. Tất cả những cái ấy đều là cái sinh diệt đến đi. Còn bản thân các vị là không gian nhận biết chói sáng, nhận thấy nó đến và đi, sinh và diệt. Và ngay nơi đây thấu đạt được điều này, có niềm tin với điều này thì người ta gọi là chi? Gọi là ngộ lý. Ngộ lý là gì? Là ngộ đạo. Mình đừng tưởng ngộ đạo là mình quy y với Phật, mình niệm vài ba tiếng Phật mỗi ngày và ba sâu đó là mình đã ngộ đạo, chứ không. Ngộ đạo là các vị quay vào trong tự thân, các vị nhận ra cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt đang có trong ta, gọi là thấy được đạo. Thiền tông gọi cái từ là thấy được tánh. Và người xưa thêm một cái từ nữa nó rất là kiêu kỳ, đó là gì? Thấy tánh hành thành Phật. Đúng hay là sai đây? Thưa các vị, điều này nó rất là đúng, nhau không có gì cùng điệu cả. Các vị cứ nhầm rằng ta là cái sinh diệt, cho nên các vị đồng nhất mình với cái sinh diệt nổi chìm mất còn mà trôi lăn trong ba cõi sáu đường. Khi các vị thấy mình không phải là cái sinh diệt, mà mình là cái bản chất rỗng lặng tịch nhiên, không sinh không diệt, là cái năng lực chẳng biết, mà vững tin với điều này, các vị sống được với điều này, thì tức khắc các vị là một Đức Thế Tôn. Mình đừng tưởng người xưa nói thấy tánh thành Phật là cái chuyện xa vời, chứ không. Nhận ra được, giống như cái câu ngạn ngữ Việt Nam nói là đi với Phật thì mặc cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, phải không? Các vị sống trôi lăn với phiền não vọng nghiệp, thấy mình là phiền não vọng nghiệp, cho nên các vị bị chìm trong ba cõi sáu đường và chìm trong phiền não. Còn các vị nhận ra ngay cái sinh diệt có cái bất sinh diệt, cũng như ngay những vật thể hữu hình này có cái là vô hình và rỗng lặng tự nhiên, đó là không gian, thì quay vào bên trong nhận ra cái chiều không gian bên trong tự tâm của các vị vốn là cái năng lực nhận biết. Thế thì các vị đi với Phật, thế thì chỉ có một con đường duy nhất là thành Phật, chứ không có con đường khác. Mình luyện đời mình theo cái chi thì mình thành cái ấy. Mình luyện đời mình theo phiền não thì mình phải bị phiền não dẫn dắt và nhẫn chìm. Còn mình luyện đời mình vào dòng giải chánh pháp, tức là vào cái năng lực không sinh không diệt, thì các vị chứng nghiệm được trạng thái không sinh không diệt hiện tiền, chứ không có lý do gì mà đi đường khác cả. Thế thì thưa đại chúng, cái điều đầu tiên để đi vào con đường thiền đạo đó là các vị nhận cho rõ cái gì là sinh diệt nơi các vị và cái gì không sinh diệt nơi các vị. Thế rồi cái câu hỏi thứ hai trước khi mình dừng lại là nhận có dễ hay không hay là khó? Thấy được cái không sinh không diệt mình dễ hay khó? Sao khó được? Các tự có nơi các vị mà sao khó được? Chứ còn tôi biểu các vị hướng ra ngoài để tìm đông tìm tây thì khó, còn này nó ở sẵn nơi đây. Khi ta thấy cái sinh diệt thì cái thấy ấy là không sinh diệt, phải không? Tôi thấy các vị thì các vị là người đối tượng bị tôi thấy, mà tôi là người thấy. Thì tôi quay lại tôi nhìn, đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, đây là ưu tư, đây là phiền muộn, đây là hạnh phúc, đây là khổ đau. Thì tất cả cái ấy là cái bị thấy, nó là đối tượng trước mắt tôi là năng lực thấy. Đơn giản như thế thôi. Mà năng lực thấy này nó không phải thầm thì nói gì cả, nó nhận biết hiện tiền rõ ràng trực chiếu thôi. Và cái thấy này thưa các vị chưa hề vắng mặt trong đời sống các vị lúc nào cả, từ bé ta đã có. Thế mà do vì xa quê từ độ ấy cho tới hôm nay, cho nên cứ lạc vào phiền não, mình thấy mình là phiền não. Nếu mình quay về thì thưa các vị liền tức khắc mình nhận ra được mình là bản chất tuệ giác, mình chính là cái thấy. Và nó vô cùng giản dị. Và cái chuyện rất là hiện thực, đó là khi các vị an trú được ngay cái nhận biết thì phiền não liền tự rơi xuống, khổ đau liền chấm dứt, ưu tư phiền muộn liền không có lý do gì mà bám vào đời sống các vị được cả. Sở dĩ nó bám là do vì ta cứ thấy ta là phiền não, ta cứ đồng nhất ta vào đó, trong khi các vị không phải là phiền não. Các vị là cái thấy, phiền não là cái bị thấy. Và chỉ cần ngần này thôi Thì thưa các vị, mình ngộ được lý không sinh không diệt ngay nơi dòng chảy sinh diệt của tâm thức bời bời liền. Còn ngang đây đủ tu chưa? Tu cả đời ngần này thiệt không thưa các vị. Nếu mình khéo thì liền tức khắc ngay bây giờ mình có thể làm được điều này. Và đâu ai giấu giếm gì điều này đâu. Các vị đều có cái hạt mầm Phật, các vị đều có năng lực nhận biết phiền não đang trôi chảy trong các vị. Thì cái nhận biết là tâm Phật chói sáng của các vị. Còng phiền não là người khách vãng lai đến là đi, chứ chưa hề là các vị bao giờ. Và chỉ cần ngần này thôi thưa các vị là mình đủ làm thánh rồi đó. Đủ chưa? Có khó gì đâu, tại không chịu làm thánh đó thôi. Và thưa đại chúng là gần 1 giờ rồi đó. Bây giờ đã đến lúc phải dừng nơi đây. Và hẹn chiều nay. Và mình rất là mong rằng là chiều nay vào lúc 2 giờ Thầy Không Chiếu sẽ có mặt nơi đây hướng dẫn các vị những phương pháp nó vô cùng cụ thể để đi vô cái phần tâm bất sinh diệt của các vị. Và ai thì tôi không dám chắc, nhưng mà Thầy Không Chiếu, Thầy dùng cái từ là những chiêu thức. Cổng làm như chuyện trưởng không bằng, nhưng mà những chiêu thức để đi vô cái pháp hành trì thành đạt được con đường không sinh không diệt này chính từ tâm các vị. Và hy vọng rằng chiều nay các vị sẽ có mặt đầy đủ để Thầy mở những cái cách thức để các vị nắm được pháp hành một cách rất là dễ dàng, từng bước đi vô. Giờ thôi kính mời các vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.